Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tới Trung Đông để chuẩn bị hội đàm Mỹ-Ukraine giữa lúc Iran, Nga và Trung Quốc tập trận chung trên biển là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025 của VOA tiếng Việt. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời là các nhà bình luận và quan sát thời sự chính trị từ Hoa Kỳ, châu Âu và hải ngoại. Sau đây, tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến từ Orange County, California. Ông là người đã từng tới sinh sống và học tập, làm việc tại Ukraine từ năm 1975. Nhà báo, học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Ký giả Từ Thức từ Paris, Pháp Quốc. Và lát nữa đây, nếu không gì thay đổi, chúng tôi sẽ có thêm một vị khách mời tham gia từ Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, như VOA đưa tin, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Marco Rubio đã đến Jeddah, Saudi Arabia vào thứ Hai để chuẩn bị cho hội đàm giữa Hoa Kỳ và Ukraine khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nỗ lực làm trung gian chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong khi ở Jeddah thì ông Rubio cũng gặp thái tử của Saudi là Mohammed bin Salman để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy lợi ích chung trong khu vực và củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Saudi, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Và Ngoại trưởng Rubio cũng đã nêu kỳ vọng của ông đối với các cuộc đàm phán vào thứ ba với các quan chức của Ukraine, mà theo đó thì ông được truyền thông của Hoa Kỳ và quốc tế trích thuật nói là tôi sẽ không đặt ra bất kỳ điều kiện nào với những gì họ sẽ phải hoặc là cần làm. Tôi nghĩ chúng ta muốn lắng nghe để xem họ sẵn sàng đi xa đến đâu và sau đó sẽ so sánh điều đó với những gì mà người Nga muốn và xem chúng ta thực sự cách xa nhau đến mức nào. Trong khi đó thì vẫn theo VOA, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Bảy thì đã được hãng tin Reuters của Anh Quốc dẫn lời nói rằng Ukraine toàn tâm theo đuổi đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện của Mỹ tại Ả Rập Saudi vào tuần sau về các cách thức để chấm dứt chiến tranh với Nga tuần sau, tức là chính là tuần này. Thì theo dõi các diễn biến này, không biết là quý vị có bình luận gì không? Trước hết chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến từ Orange County, California, Hoa Kỳ mở lời trước. Xin mời ông. Xin ông có thể bật cái mic lên để mọi người có thể nghe được ạ. Xin mời tiến sĩ
À,
bật mic lên.
ôm xin mic bật rồi mà.
Dạ vâng, bây giờ ông có thể nói ạ. Dạ.
Vâng, thì xin chào tất cả Quạc Quốc Phương, chào tất cả các diễn giả và chào tất cả khán giả của đài VOA. Ý kiến của tôi ấy, thì như người ta đã nói là nếu mà không có một cái thắng lợi tuyệt đối nào trên chiến trường ấy thì tất cả các cuộc chiến tranh ấy đều chỉ có thể kết thúc ở trên bàn đàm phán mà thôi. Hiện nay chính vì vậy mà cái sự việc mà sẽ đang hôm nay là bắt đầu diễn ra ở các nước Ả Rập ấy, thì là nó chỉ chứng minh được thêm một cái điều ấy rằng là cái việc mà đàm phán ấy, hòa đàm giữa hai bên phía Nga và phía Ukraine với gọi là sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là một cái việc hết sức là cần thiết và đúng đắn. Thì hiện nay trong cái hoàn cảnh hiện nay ấy, thì thực sự ra là đối với Ukraine là cực kỳ khó khăn. Sự nhất là sau cái những cái sự việc sau ngày 28 tháng 2, sau cái cuộc gặp mặt của giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky ở bàn bầu dục ở trong phòng bầu dục ấy, thì là cái sự việc nó rất là nặng nề và nó càng nặng nề hơn trong cái tuần vừa rồi ấy, thì tôi thấy là phía Mỹ Hoa Kỳ đã cắt các cái hợp đồng mà chuyển giao vũ khí, rồi cắt tất cả các chia sẻ tình báo, rồi thậm chí còn dọa cắt cả Starlink. Và gần nhất ấy là phía Hoa Kỳ còn đi đêm với một số các nhân vật đối lập với Tổng thống Zelensky ở Kiev như là bà Tymoshenko và cựu Tổng thống Poroshenko. Thế thì áp lực ở phía bên Nga thì là coi như là cũng cái tuần cuối này thì là Nga tăng cường tấn công trên tất cả các mặt trận, ném bom bừa bãi vào các thành phố làng mạc của Ukraine và báo động đỏ suốt đêm lẫn ngày. Thì là thậm chí tôi gọi điện về cho các bạn bè của tôi thì nhiều những người mà bạn bè thân mà hiện nay vẫn đang trụ lại ở Kiev ấy, thì họ chỉ có bảo đúng là biết ngửa mặt kêu trời thôi là trời ơi tại sao lại không thương cái đất nước Ukraine này một tí nào hết mà để bây giờ tình trạng nó như thế này thì là thấy là phía Nga họ gây một cái áp lực rất là lớn lên dân chúng để mà cái áp lực đấy sẽ là chuyển đến cho Tổng thống Zelensky để mà có những các cái ưu thế trên bàn đàm phán. Thế thì tôi có thể tóm tắt chính nội dung chính của thỏa thuận ấy, thì là phía Nga ấy thì họ đòi là giải giáp cái quân đội Ukraine, chỉ giữ là Ukraine chỉ được giữ 50.000 quân thôi, và không được vào NATO, thế và phải triển khai cái bầu cử lại, bầu cử tổng thống lại, và coi cái chính sự chính danh của tổng thống Zelensky là không có, và thậm chí còn yêu cầu Zelensky từ chức, và cái quan trọng nhất là yêu cầu phía EU phải cắt cái lãnh thổ cho Nga, tức là cái bốn tỉnh mà Nga đã sát nhập vào theo cái hiến pháp của Nga một cách rất là theo kiểu mà rất là không có được gọi là giống như kiểu ăn cướp là đúng hơn, chứ không phải là sát nhập theo một cái kiểu gọi là có luật pháp đấy. Và hiện nay thì phía Ukraine thì cái mục đích mà ngay và luôn đấy, đấy là cái gọi là cái ngừng bắn ở trên không, các không bắn các cái tên lửa và cũng như là các cái máy bay không người lái vào nhau và trên Biển Đen. Thế thì cái ý kiến, cái sáng kiến của Ukraine thì được Tổng thống Macron rất là ủng hộ. Đó. Thì hiện nay thì là tôi thì tôi thấy rằng là EU đang được nhận sau khi cái ngày 28/2 thì là cái phía bên châu Âu ấy thì rất là ủng hộ, cũng như Vương quốc Anh ấy thì cũng rất là ủng hộ Ukraine, và thậm chí là coi như là đã thấy là đã sẵn sàng thay thế cho Mỹ ở trong cái việc mà đảm bảo cái vũ khí cho phía của Ukraine. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái mục đích lớn nhất trong cái cuộc hòa đàm này đối với phía Ukraine là để được bảo toàn lãnh thổ cũng như là bảo đảm các an ninh cho hòa bình vĩnh viễn ở Ukraine. Thì theo tôi thì có hai phương án có thể xảy ra. Nói ngắn gọn thì hai phương án có thể xảy ra theo tôi. Thì bởi vì người Ukraine cũng như là nhân dân Ukraine cũng như Tổng thống Zelensky biết là Putin là một lãnh đạo độc tài, rất là xảo quyệt, và là người mà đã luôn luôn phá vỡ các cái thỏa thuận mà chính ông ta đã ký với Ukraine. Đấy. Và khi mà giả sử mà có một cái hòa bình thì ông ta cũng chắc chắn là sẽ khởi động lại một cái cuộc chiến tranh mới để mà gọi là chiếm lấy Ukraine.
Vâng, chúng tôi xin hỏi nhanh thêm tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến, đó là cá nhân ông thì ông có ủng hộ hay là chào đón cái giải pháp đấy, cái sáng kiến tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ đấy dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Donald Trump đưa ra hay là không, để giải quyết cái cuộc chiến tranh xung đột giữa Nga và Ukraine ạ?
Không, thì đấy cũng như tôi đã nói ngay lúc đầu ấy là cái cuộc hòa đàm này là bắt buộc phải có. Chính vì thế mà mình không có ai yêu chuộng hòa bình bằng cái dân tộc Ukraine, cũng như là phải nói thẳng rằng là Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Chính vì thế mà tôi rất là ủng hộ, và tôi rất là thấy là Ukraine rất là may mắn có cái sự sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là thương thuyết với hai phía và để mà có thể lập được một cái hoạt động hòa bình ở Ukraine và chấm dứt cái cuộc chiến tranh của xâm lược của Nga.
Vâng, bây giờ thì chuyển sang châu Âu ạ. Chúng tôi xin mời được nghe cái góc nhìn quan sát đấy của ký giả Từ Thức từ Paris, Pháp Quốc ạ.
Tôi vừa mới nghe ông Zelensky, ông ấy nói là cái cuộc hội đàm sáng nay đó, nó diễn ra một cách tương đối khả quan. Đó là cái ý kiến của ông Zelensky sau một vài tiếng đồng hồ thảo luận. Nhưng mà theo tôi đó thì rất là khó tiên đoán là hội đàm nó sẽ đi tới đâu. Là vì sao? Là vì cái chính sách của Hoa Kỳ đó, bây giờ người ta không biết thực sự là nó như thế nào hết đó. Bởi vì nó thay đổi mỗi ngày, mỗi giờ quá. Chẳng hạn như ông Musk, ông ấy nói là sẽ cắt cái hệ thống tình báo an ninh bằng điện tử. Rồi sau đó ông nói không, sẽ không cắt nữa. Thành thử ra cái rất là khó đoán, bởi vì người ta không biết là cái chính sách nó sẽ như thế nào. Một cái điều chắc chắn là ông Trump ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Trước kia ông ấy hứa 24 tiếng đồng hồ, bây giờ 24 tiếng đồng hồ nó qua rồi, thì ông ấy muốn chấm dứt càng sớm càng tốt, dù là phải hy sinh Ukraine, dù là phải hy sinh tính mạng của người Ukraine. Thì khi mà thấy cái ông Zelensky đó, ông ấy bắt buộc phải tới để hội đàm đó, trong những cái điều kiện mà hoàn toàn là bất lợi cho Ukraine đó, để không đứt đoạn với người Mỹ đó. Thì tôi nghĩ đến cái cuộc hội đàm Paris mà tôi có được tham dự ở Việt Nam, tức là ông Thiệu ông ấy bắt buộc phải tới mà, tức là cái thân phận nhược tiểu.
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến của ông Từ Thức từ Paris của Pháp Quốc ấy. Thì bây giờ thì chúng tôi xin mời từ Hoa Kỳ, trở lại Hoa Kỳ đấy, là ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois.
Quốc Phương và xin chào tất cả quý vị diễn giả và chào khán thính giả của đài VOA tiếng Việt. Thưa tất cả quý vị, tính cho đến ngày hôm nay đó thì là chúng ta đã Ukraine và chiến tranh Ukraine-Nga đã trải qua là 1.111 ngày. Đấy là một cái con số khủng khiếp lắm. Và bản thân Tuấn đó chắc chắn là nhỏ tuổi hơn các anh ở đây rất là nhiều. Thế nhưng mà đã từng tham dự chiến tranh Việt Nam với tư cách là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và đã từng bị thương 3 lần, thì Tuấn chống đối lại tất cả mọi cuộc chiến tranh, không cần biết là bên nào xảy ra. Bởi vì chiến tranh đó là chỉ có thiệt hại con người thôi. Và nhớ lại một cái câu nói rất là rõ ràng của cố đại tướng Westmoreland, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam đó. Ông nói rằng là quân nhân không có tạo ra chiến tranh, mà là chính trị gia tạo ra chiến tranh. Mà cái câu đó Tuấn thấy nó thấm thía lắm, nó rất là thấm thía. Là vì người dân Ukraine, chắc là tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến đã từng ở Ukraine biết rồi, không ai muốn là thấy bom đạn rơi xuống hết. Và Tuấn đã từng ôm xác của những người lính trong tay mình chết và về nhà để dự đám tang của họ và bị gia đình họ nguyền rủa, đau thương lắm. Cho nên rằng là chúng ta cần phải nhìn đến một cái vấn đề rất là quan trọng bây giờ, là cố gắng làm sao để mà mỗi bên có thể ngồi lại làm việc với nhau và có một cái thỏa thuận về hòa bình. Về cái câu hỏi, cái vấn đề mà vừa rồi có vị nói rằng là không biết được cái chính sách của Mỹ ra làm sao, thì Tuấn cũng xin thưa là như thế này với lại ký giả Từ Thức, thực sự là thì chúng ta không đoán được. Anh em chúng ta ngồi đây chỉ là nghĩa là người mù mà giờ đuôi voi thôi, chứ chúng ta không đoán được cái chính sách của một quốc gia, không đoán được Nga, cũng không đoán được Mỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta dựa vào những cái lời tuyên bố, thì Tuấn xem thấy đây là mới nhất là cái lời tuyên bố đó của ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rubio. Ông nói là tôi sẽ không tiên đoán trước ngày mai, tức là ý nói là ngày hôm nay đó, về việc chúng ta có thỏa thuận hay không. Và ông nói rằng là đây là Hoa Kỳ sẽ quan sát, cái điều quan trọng đó là Hoa Kỳ sẽ quan sát xem là cái phản ứng của Ukraine, của Nga như thế nào để mà có thể làm việc được. Thành ra thôi, chúng ta cứ dựa vào những cái lời nói như vậy thì chúng ta thử xem và cầu nguyện cho cái cuộc họp ngày hôm nay nó có một cái kết quả tốt đẹp. Bởi vì Tuấn thành thật mà nói đó, rất là rõ ràng là Nga xâm lăng Ukraine. Cái đó là Tuấn không đồng ý với Tổng thống Donald Trump khi mà ông nói là Ukraine xâm lăng Nga, cái đó là không đúng. Nga xâm lăng Ukraine. Thế nhưng mà bây giờ đó, chúng ta không phải là cái cuộc chiến tranh về ngôn ngữ để mà chẻ sợi tóc rồi làm tư ai nói đúng ai nói sai. Mà ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn xem là mỗi một ngày là bao nhiêu sinh mạng người chết. Bản tin mà Tuấn đọc được cách đây hơn một tiếng đồng hồ đó, thì là đêm ngày hôm qua đó, hay là rạng sáng ngày hôm nay đó, là vì giờ hai bên khác nhau, thì Ukraine cũng đã phóng một loạt máy không người lái các thứ vào Nga. Thành ra là những cái chiến tranh đó là chúng ta thấy nó vô ích quá đi. Chúng ta không nên làm như vậy. Đấy là ý kiến của Tuấn.
Và chúng tôi cũng muốn hỏi thêm ông Nguyễn Tường Tuấn nữa, tức là theo cái quan sát riêng của ông ấy, thì không biết là cái khả năng mà của Ukraine ở đây đấy có thể được đảm bảo về mặt an ninh, chẳng hạn như là bây giờ là sẽ có một cái hòa đàm đi, sẽ diễn ra, rồi thì có thể là ngừng bắn, rồi thì là chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà sau đó thì như là ông tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến bạn ấy có nói, có đặt ra câu hỏi là thì liệu là không biết là người Nga người ta quay trở lại tấn công hay Ukraine nữa hay là không. Thì có cái gì để đảm bảo cái đó? Và thứ hai là theo quan sát của ông hoặc là cái dự đoán của ông thì có cái điều, những cái điều khoản gì mà nó có thể là phải hết sức là quan tâm trong cái câu chuyện này để cho cái cuộc hòa đàm, nếu nó có đấy, sau này đấy, thì nó thực sự nó thành công, nó bền vững và nó không đảo ngược.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Về tương lai mà Nga nó có thỏa thuận hay là nó xâm phạm thì cái chuyện đó chúng ta khó mà đoán lắm. Nếu mà chúng ta nhìn vào thành tích thì từ trước đến giờ là Nga là có một cái thành tích không được tốt rồi. Thế tuy nhiên nó Tuấn hiểu rất là rõ cái vấn đề là ông Ukraine đó, Tổng thống Zelensky đó, ông ấy muốn là phải có một cái bảo đảm rất là quan trọng của Mỹ là tôi sẽ bảo đảm cái nền hòa bình cho anh, không có một ai có thể ấy được. Nhưng mà Tuấn thấy cái điều đó đó có vẻ nó trong cái lúc này, Tuấn chỉ nói lúc này thôi chứ không nói là sắp tới, có vẻ là nó hơi khó đạt được. Tại sao? Tại là vì Tổng thống Trump ông đang ở cái vị thế cái người mà đứng ra làm trung gian hòa giải. Mà khi mà ở trong cái vị thế đó, ông không thể nào take side, chọn hẳn một bên. Nếu Hoa Kỳ mà bây giờ nói được rồi, bạn vô đi, bạn ký cái này đi, tôi sẽ mang quân Hoa Kỳ qua để bảo vệ. Chắc chắn là Nga không đời nào ký hết. Chắc chắn là như vậy. Đó. Thành ra bây giờ mình phải đi từng bước một. Và Tổng thống Trump ông đã từng nói rồi, khi mà Hoa Kỳ mà có được một cái thỏa thuận về khai thác ở Ukraine chẳng hạn, thì Hoa Kỳ sẽ có bảo vệ được cái vị trí của cái thương vụ của mình tại Ukraine, thì đấy cũng là một cái bảo đảm. Cho nên là trong cái lúc này tôi nghĩ rằng là Ukraine cũng nên là đi từng bước một, step by step, đừng có đòi hỏi quá xa. Là vì quá xa chắc chắn là sẽ vỡ, không đi đến đâu hết. Nga bảo nếu như mà Hoa Kỳ mà thỏa thuận với lại Ukraine, bạn mang quân vào ngay trong Ukraine đó, khác nào là bạn đạn hỏa tiễn ngay bên cạnh nách tôi. No, tôi không thể chấp nhận cái chuyện đó được. Thành ra rằng là Tuấn nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà đây chỉ là cái suy nghĩ của một người mình thôi, chứ mình không có cái quyền gì trong cái chuyện này hết.
Vâng, thế thì không biết là từ Ecuador thì tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ nghĩ sao ạ?
Xin cảm ơn Quốc Phương, xin chào các anh trong diễn đàn và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì chúng ta, thật ra chúng ta ở đây chúng ta không biết một cách chính xác là những điều gì đang diễn ra bên trong cái cuộc hội đàm đó, nhưng mà cái vấn nhưng mà dựa vào những cái gì mà các bên đưa ra đó thì chúng ta thấy là cho đến nay đó có một cái khoảng cách lớn giữa các yêu cầu giữa ba bên. Phía Nga thì họ muốn là có một thỏa thuận lớn trước khi mà ngừng chiến tranh. Phía Ukraine họ muốn có một sự bảo đảm an ninh từ Mỹ trước khi chấp nhận một cuộc đàm phán. Còn phía Mỹ thì lại muốn là phải ngừng chiến tranh rồi và bắt đầu đàm phán. Cho nên cái khoảng cách giữa ba bên mà đạt được cái sự mà ngừng chiến tranh đó, thì nó vẫn còn khá xa. Ông Zelensky cũng đã từng nói là cái cuộc chiến này nó vẫn còn tiếp tục còn lâu nữa. Cho nên là chúng ta vẫn chưa biết, bởi vì chưa biết là hiện nay là họ sẽ đi như thế nào. Bởi vì cái mong muốn của ba bên đó nó chưa đúng, nó chưa nằm chung một hướng, mà nó vẫn còn khá xa. Cho nên cái chuyện đàm phán hiện nay á, có thể nó là cái vòng một để mà các bên chính thức với nhau là xem thử là cái khoảng cách, các yêu cầu nó xa như thế nào. Sau đó là họ sẽ làm việc tiếp và có những cái vòng đàm phán tiếp nữa. Và cái mục đích cuối cùng nó phải là ngừng chiến, đàm phán. Và sau đó là nó sẽ đồng, và sau đó là có thể là đồng ý về một cái biên giới nào đó để mà thỏa thuận giữa các bên. Và sau đó là có thể là những thỏa thuận riêng giữa Ukraine và Nga, giữa Ukraine và Mỹ và Mỹ và Nga, nó phải có những cái thỏa thuận như vậy khi mà cái chiến tranh kết thúc. Cái vấn đề lớn của Ukraine đó, nó không chỉ là Ukraine mà nó còn chỉ là không mà nó còn là uy tín của ông Tổng thống Zelensky nữa. Ông Tổng thống Zelensky nắm quyền lãnh đạo Ukraine thì ông phải chứng tỏ được rằng là ông đã đạt được một sự thành công nào đó khi mà dẫn dắt Ukraine. Ông không thể nào mà đáp ứng tất cả nhu cầu của Nga được, như vậy là ông sẽ chứng tỏ với lại cái người dân của mình hoặc là thế giới rằng ông là một người thất bại, hoặc là ông cũng không thể nào mà đáp ứng tất cả nhu cầu, cái yêu cầu của Mỹ được, như vậy là người ta sẽ bảo là ông sẽ thế này thế kia với Mỹ, ông sẽ cúi đầu trước Mỹ. Cho nên cái vai trò của ông Zelensky nó không chỉ là cái quyền lợi quốc gia mà nó còn là quyền lợi của chính ông nữa. Cho nên cái mối quan hệ đó nó rất là phức tạp. Cho nên là cái chúng ta có thể đoán được hiện nay á, Chẳng hạn như trong trường hợp của Nga cũng vậy, Nga ông tổng thống Putin ổng cũng có quyền lợi của Nga và ổng cũng có quyền lợi của chính ổng nữa. Ổng muốn là người dân Nga nhìn ổng như một người lãnh đạo thành công. Đấy. Riêng về chính phủ Mỹ cũng vậy, ông tổng thống Donald Trump ổng cũng muốn là người dân Mỹ là xem ông ta như là một cái người là tạo ra hòa bình cho thế giới, một cái người thành công trong việc làm một cái deal, trong một cái việc làm một cái hợp đồng nó hoàn hảo, nó đem lại lợi ích cho Ukraine, đem lại lợi ích cho Mỹ, đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ và đem lại hòa bình cho thế giới. Cho nên cái vấn đề đó nó không chỉ là lợi ích của ba bên, nó sẽ còn là lợi chính trị của những cái người lãnh đạo, và nó có thể là nó bên phía châu Âu cũng vậy, họ có những cái lợi ích riêng của họ, bên phía Trung Quốc về mặt nào đó họ cũng có cái lợi ích nào đó về mặt địa chính trị. Cho nên chúng ta cần chờ đón xem thử là cái hội đàm này nó khiến cho cái sự cách biệt giữa các bên còn bao nhiêu, thưa anh?
Vâng, chúng tôi lại xin hỏi thêm tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ một ý nữa. Thì cũng nhân định giới thiệu với quý vị là tiến sĩ Nguyễn Vũ thì mặc dù hiện nay đang tham gia chương trình từ Ecuador, từ Nam Mỹ, nhưng mà ông đã có nhiều thời gian đấy để sinh sống và làm việc tại châu Âu, đặc biệt là tại Na Uy, có phải không ạ? Vâng, thì có một cái diễn biến cho tới ngày hôm nay mà truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt có đưa đấy, đó là đã có một cái hội nghị quân sự mà nhóm họp ở Paris vào ngày hôm nay 11 tháng 3 năm 2025 đấy, để mà theo đó là để gọi là mở rộng một cái trong ngoặc kép là cái liên minh tình nguyện mà nay là đã lên tới là 30 nước đấy, mà trong đó có cái cam kết là đóng góp bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà trong đó thì chiến lược của chẳng hạn như là Anh Quốc đấy là hợp tác chặt chẽ với Pháp. Thế rồi thì cũng cùng ngày như thế thì cũng trong cái dịp này thì ông Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron thì đã có tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước mà là thành viên của EU, của Liên hiệp châu Âu đấy, cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đấy, bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà nó không có Mỹ đấy. Thì và cái mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các cái bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong cái trường hợp mà một cái lệnh hưu chiến được ký kết, mà đồng thời là nhằm nghiên cứu một cái cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, người đã từng sống và làm việc nhiều năm ở châu Âu, thì có cái bình luận gì về cái diễn biến này, đặc biệt là nếu ông đặt ông từ góc nhìn của châu Âu nữa, thưa ông?
Tôi nghĩ là cái vấn đề là cần phải có một cái đòn bẩy để mà chống ngăn chặn cái chuyện mà Nga xâm lược Ukraine, cái phần còn lại của Ukraine trong tương lai á, là cái một cái điều cần thiết đối với châu Âu, không chỉ là an ninh với lại Ukraine và nó còn là Ukraine nó còn là cái vùng đệm giữa Nga và châu Âu nữa. Cho nên cái vấn đề là trong tương lai đó, nó họ phải có một cái lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine, đó là một cái điều cần thiết. Bởi vì nó là một cái điều nó hợp lý hơn là cái chuyện là một số người để ý, một số người đề xuất là sau khi chẳng hạn như trong tương lai là Nga, nếu mà Nga xâm lược Ukraine thì Ukraine được phép gia nhập NATO. Điều đó nó sẽ tạo thành một cái cuộc chiến, gọi là nó có thể là tạo thành một cuộc chiến trên thế giới thứ ba. Điều đó nó cũng không hay lắm. Nhưng mà nếu mà có một cái lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine ở ngay trên biên giới và nó có thể ngăn chặn cái chuyện là Nga xâm lược Ukraine một lần nữa thì nó có vẻ hợp lý hơn. Nên tôi nghĩ là có thể là châu Âu, các lãnh đạo châu Âu họ đang nghĩ tới cái một phương án là tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để hình thành một lực lượng gìn giữ hòa bình ở biên giới giữa Nga và Ukraine trong tương lai, nhằm ngăn chặn một cái cuộc xâm lược kế tiếp. Thì cái lực lượng người giữ hòa bình đó nó cần có sự ủng hộ quốc tế nhằm tạo áp lực đối với Nga, và nó cũng có thể là tạo ra những cái đòn bẩy, nó có thể tạo ra những cái thiệt hại đáng kể khi mà Nga tấn công Ukraine, thưa anh.
Vâng, thưa nhà báo và nhà biên khảo Đỗ Thông Minh đấy, thì vừa rồi ông đã nghe các vị diễn giả khách mời trước ông, bốn vị đã nói và liên quan đến cái câu hỏi vòng một này, thì không biết là ông có cái ý kiến gì, có cái bình luận gì ạ? Xin mời ông.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào tất cả các vị ở trong diễn đàn và kính chào tất cả quý khán thính giả. Tôi thì tôi thấy có một cái nhận xét là cái tình hình Ukraine có một vài cái điểm nó rất là giống Việt Nam Cộng Hòa vào những cái năm cuối cùng. thì chúng ta cũng thấy rằng là hội đàm thường thường các nước cộng sản họ đứng phía sau, họ yểm trợ, đó, giấu mặt. Còn Mỹ thì nghĩa là ai bỏ tiền thì người nó chỉ huy, Mỹ cứ ào ào đứng ra trước. Thí dụ như ngay cái vĩ tuyến 38 ở Triều Tiên đó, quý vị thấy ngày hôm nay quân cảnh Mỹ vẫn đứng đó, trong khi phía bên kia thì nó chỉ có Bắc Triều Tiên thôi, bên đây thì vừa quân Nam Triều Tiên vừa Bắc Triều Tiên vừa quân cảnh Mỹ, mà hai bên thỏa hiệp với nhau đó, nếu mà tuyên bố chiến tranh đó, là Mỹ, cái quyền tuyên bố chiến tranh là của Mỹ. Thành ra tôi thấy rằng là giống như trường hợp của Việt Nam khi mà ông Nhã và ông Thiệu phản đối cái dự án Kissinger với Lê Đức Thọ nói chuyện với nhau thì là Mỹ bắt đầu ép. Mà trong khi suốt cuộc hòa đàm gọi là bốn phe nhưng mà thực ra có hai phe, còn hai phe kia là đứng ngoài chờ kết quả mà thôi. Thì tôi thấy là nước Mỹ nó dở về cái vấn đề chính trị, không tạo cho Việt Nam một cái chính danh mà tạo cho miền Nam nó là như một thứ tay sai vậy. Thế thì bây giờ nước Mỹ đối xử với Ukraine cũng dùng cái hình thức là đe dọa cúp viện trợ, rồi cúp viễn thông, rồi cúp cái tin tức tình báo, đủ các thứ hết. Thì và có những cái điều mà tôi thấy là ông Tâm nói đó, mình thấy nó làm sao đó. Một cuộc chiến như vậy mà ông bảo rằng là nguyên nhân chiến tranh là tại Zelensky đó, và trong khi đó ông ép Zelensky rất nhiều mà ông chỉ nói Nga một cách nhẹ nhàng thôi, và đồng thời đó ông là người trung gian, trong khi đó ông lại chuyện của Ukraine mà khi họp thì lại không cho Ukraine họp, tức là Mỹ với Nga thỏa thuận với nhau trên đầu Ukraine. Thành ra những cái chuyện như vậy Mỹ đã làm đó là mất chính nghĩa và đã thất bại nhiều rồi. Từ Thế chiến thứ hai tới giờ nước Mỹ đã tham gia 30 cuộc chiến rồi chứ không phải ít đâu quý vị. Và ít nhất là 4-5 cuộc chiến là bỏ chạy. Thành ra trong cái mạnh của nước Mỹ nó có cái yếu của nước Mỹ là thứ nhất là nội bộ tình hình đấu đá nhau tùm lum hết. Rồi chính sách từ cứ tổng thống này khác, tổng thống khác nó quay vòng vòng. Thành ra đôi khi như là ông Lennon ông nói đó, làm kẻ thù của Mỹ có lẽ còn sướng hơn là làm đồng minh của Mỹ. Mình làm đồng minh của Mỹ thì nó cứ coi mình như con nít bóp mũi rồi dắt theo. Và nếu mà không theo thì Nixon đã từng nói một câu đó, đó là sẽ lấy đầu Nguyễn Văn Thiệu. Đó. Hoặc là Kissinger tuyên bố rằng là sao nó không chết lẹ cho rồi đi, bàn cờ họ xóa đi, họ làm lại rồi. Họ đâu có cần mình tiếp tục mình sống chiến đấu nữa. Anh đã coi như quý vị thấy là cái đau thương ở đó. Bây giờ Nga với Mỹ ngồi bàn với nhau chuyện vận mệnh của Ukraine thì làm sao Ukraine chịu nổi. Cho nên khi mà ông Zelensky ông qua cái ngày 28 vừa rồi ông nói chuyện đó, thì tôi thấy là ông rất là kiên cường, một cái nước yếu và đang phải nhờ cậy Mỹ đó, nhưng mà vẫn phải nói lên cho người Mỹ hiểu. Chứ còn tôi nói thiệt đó, ông Trump lơ mơ chả biết gì hết đó, toàn là nói bậy nói bạ không à đó. Một cái cuộc chiến như vậy mà nói là giải quyết trong 24 giờ, bây giờ 2 tháng rồi chưa đi tới đâu hết. Thành ra cái chuyện ông Trump nói nó không có kilo gì hết đó, không phải đây là lần đầu tiên, nó 1000 lần như vậy rồi. Thành ra cái vấn đề chơi với Mỹ rất là khó. Lúc thì họ viện trợ rất là nhiều, mà lúc này họ cúp, hoặc là lúc họ hứa nhưng mà lại ngân sách lại do Quốc hội, như là Việt Nam đó, ông Nixon hứa một đổi một, rốt cuộc chẳng có đổi gì hết. Đó là Quốc hội không thông qua thì là mất hết. Thành ra chúng tôi thấy rằng là nước Mỹ, chúng tôi hôm nay có nói chuyện với ChatGPT đó, thì tôi kết luận nước Mỹ là một nước mạnh nhưng mà yếu. Đó, mạnh là cái quân đội mạnh với cái ngân sách 890 tỷ. Đó, thế nhưng mà nhiều khi đụng những nước này nước kia là thua, những cái chuyện nó không ra gì hết. Đánh Taliban thắng rồi rút cuộc rồi cũng bỏ chạy. Rồi thứ hai nhất là cái vấn đề kinh tế, tôi xin chia sẻ chút xíu thôi. Tức là nước Mỹ đó, có cái số Nobel về khoa học và kinh tế nhiều nhất thế giới, có khi bằng cả thế giới cộng lại nữa. Nhưng mà về kinh tế của Mỹ ngoại thương đó, thì hầu hết với các nước là nhập siêu, tức là tiêu thụ quá nhiều mà sản xuất ít. Và nước Mỹ mạnh nhưng bây giờ phải để ý một cái điểm là tâm lý anh mạnh rồi đó, anh lo anh hưởng thụ nhiều hơn là cố gắng làm việc. Cho nên cái năng suất đổ đồng của người Mỹ, tại vì nó có da vàng, da đen, đủ các thứ hết. Cho nên năng suất người Mỹ đâu có cao quý vị. Kỹ thuật thì cao, chứ còn cái tinh thần làm việc của người Mỹ tôi thấy vẫn là tinh thần lè phè. Đó, chứ không phải là cái tinh thần chăm chỉ đâu, mà lo mua cho nhiều và rẻ, thành ra đem qua tàu làm hết. Đến lúc có những cái chuyện lặt vặt là như cái vụ Covid thì cái khẩu trang cũng không có nữa. Thành ra nó mất quân bằng. Đó, đó là cái tình trạng của Mỹ. Thì nói chung là Ukraine cũng đang ở trong cái thế kẹt. Thì bây giờ sau cái vụ nói chuyện ngày 28 tại Tòa Bạch Ốc đó, thì coi như là không thành công, thì bây giờ nó đi tới cái đại hội ở tại đây. Thì lần trước đó là Mỹ nói chuyện với Nga, đó là nó nói chuyện với Nga trước, rồi bây giờ đó thì mới nói chuyện với lại Ukraine. Thành ra tôi thấy rằng là nước Mỹ vẫn không tôn trọng Ukraine. Mà một nước là chiến tranh và người ta chết chóc hàng ngày thì đương nhiên là người ta muốn hòa bình, nhưng mà hòa bình một cái giá nào, chứ không phải là hòa bình ngay như là ông Trump đòi hỏi, thì tôi thấy rằng là dồn nước Ukraine vào cái chỗ chết đó, vấn đề là như vậy.
Vâng, thưa ông Đỗ Thông Minh, chúng tôi xin hỏi thêm ông ý này. Thế nếu bây giờ có người họ hỏi ông thế này thì không biết là ông có thể trả lời như thế nào. Họ nói rằng bây giờ chẳng hạn như mình có một việc mình cần đến ai đó, mình đến mình nhờ cậy người ta đấy, thì chắc là mình có phải tìm một cách nào đó để mà nói để người ta có thể lọt tai. Tức là ít nhất là ngoại giao thôi, phải không ạ? Và tránh cái xung đột cãi nhau tại nhà người ta thì có thể cái đó nó có lợi hơn cho tất cả các bên. Tức là nhiều người trong dùng cái từ Việt Nam người ta nói thì còn phải lụy thì mới được. Và thứ hai nữa, dạ thưa ông Đỗ Thông Minh, là ví dụ chẳng hạn là một cái chính khách nào đó đấy mà như ông nói là nói bậy nói bạ, thế nhưng mà ông nói sao những người ta nói rằng là nhiều khi là đây là cái quyền phát biểu bình thường, đã là người ta có cái quyền phát biểu, đưa ra những cái nhận thức, cái nhận xét, những phán đoán của mình đó. Chưa kể là có thể các cái chính khách người ta có những cái có thể nói là có những cái logic đằng sau những cái phát biểu, những cái diễn ngôn hoặc là những cái thông điệp người ta đưa ra, có thể người ta có cái tính toán tổ chức thế nào đó, thì làm sao mà ông có thể nói là nói bậy nói bạ được ạ?
Dạ thưa với anh, cá nhân tôi theo dõi ông Trump từ năm 2016 cho tới nay là 9 năm rồi, nghe hàng trăm cái lời nói của ông rồi, chứ không phải rằng là tự nhiên mà tôi phán đoán như vậy. Thứ hai nữa là Nga với Mỹ đã đi đêm với nhau rồi, qua mặt Ukraine rồi, cuối cùng thì Ukraine bí quá phải dùng cái hình thức là đánh đổi cái tài nguyên của mình để mà Mỹ có phần trong đó, và Mỹ sẽ góp phần coi như bảo vệ Ukraine. Nhưng mà Mỹ chỉ nói tới vấn đề khai thác thôi, mà Mỹ không nói tới cái vấn đề mà bảo vệ, mà lại yêu cầu chấm dứt. Ô, tôi thấy tội nghiệp quá, mỗi ngày là mấy trăm mấy ngàn người chết rồi này kia, phải chấm dứt ngay. Không có ai mà ngớ ngẩn như vậy hết á. Anh phải coi nguyên nhân từ đâu và anh giải quyết như thế nào, chứ không phải là hứng lên 24 tiếng là tôi rồi bây giờ lúc nào cũng vậy. Tôi mà làm tổng thống là không có chiến tranh. Chiến tranh có từ mấy ngàn năm rồi và bây giờ mấy ngàn năm sau vẫn tiếp tục chiến tranh. Chứ không cần phải là có ông Trump hay không có ông Trump. Hay có ông Trump thì không có chiến tranh, mà không có ông Trump thì có chiến tranh. Đó là cái lý luận rất là trẻ con. Đó, tức là ông không hiểu biết thì tình hình ấy, mình nói thẳng như vậy. Đừng có cả nể gì hết đó. Một cái người mà nhảy ngang từ cái lãnh vực mà địa ốc này kia, kinh doanh rồi nhảy vô. Đó, cả cái nhiệm kỳ đầu quý vị thấy không, nó tan nát không ra cái gì hết. Sử dụng bốn coi như là chánh văn phòng, sử dụng bốn ông bộ trưởng quốc phòng. Nếu mà một người mà sử dụng bằng đó người nhân tài như vậy mà rồi cuối cùng đuổi người ta đi hết, thì cái lỗi không phải là những người đó, mà lỗi của cái người lãnh đạo không có đủ khả năng, không có đủ tầm, thành ra tuyên bố bậy bạ không đó. Thành ra khi mà nói thiệt quý vị, lúc mà ông tranh cử tôi nghe đó, thì tôi thấy ủa ông này không hiểu gì tình hình thế giới hết, nói bậy nói bạ không à, đó mà thích nói. Mà trong khi ông có giàu, ông có cố vấn đầy ra, mà tại sao ông không hỏi trước khi ông nói? Vâng. Cứ hứng là ông nói. Thành ra tôi nói thiệt, không có gì tin tưởng ở Trump.
Vâng, đó, vâng rồi, chúng tôi hiểu đấy là cái quan điểm riêng của ông Đỗ Thông Minh. Thưa quý vị đã nghe lẫn nhau, đã trình bày quan điểm của mình và cũng đã nghe lẫn nhau qua cái vòng đầu này. Thì trước khi chúng ta sang cái vòng câu hỏi tiếp theo, thì không biết quý vị có điều gì muốn trao đi đổi lại với nhau hay là phản biện với nhau hay không ạ? Không biết là... Vâng. Vâng, chúng tôi thấy có hai vị đã giơ tay rồi, thì chúng tôi xin mời ông Từ Thức trước, rồi sau đó chúng tôi mời ông Nhật Tiến là người giơ tay tiếp theo. Vâng.
Tôi ở Âu Châu đó, thành ra tôi trình bày cái phản ứng của Âu Châu. Có thể nói là nhờ ông Trump một cách bất đắc dĩ mà ngoài ý của ông ấy đó, bây giờ Âu Châu họ trở thành một khối rồi. Bây giờ ở Âu Châu nó gần như là cái không khí chiến tranh rồi, bởi vì họ nghĩ rằng nếu mà Mỹ mà nhượng bộ ở Ukraine đó, thì sớm muộn gì đó Nga nó sẽ đánh một trong những cái nước nhỏ ở vùng Đông Âu để xem cái phản ứng như thế nào, và có thể nó sẽ đe dọa những cái nước khác. Thành ra bây giờ Âu Châu đó cái không khí là cái không khí chiến tranh. Cái bà mà chủ tịch của liên bang liên hiệp Âu Châu đó, bà đưa ra một cái dự án là sẽ tăng cái ngân sách quốc phòng lên khoảng 800 tỷ trong những năm tới. Nhưng mà tôi có thể nói như thế này này, là Âu Châu đó từ trước đến nay đó là luôn luôn đứng về phe Mỹ, luôn luôn là đồng minh của Mỹ từ đệ nhị thế chiến đó. Nhưng mà bây giờ đó thì cái tình hình nó hoàn toàn ngược lại. Tức là họ không coi Hoa Kỳ là đồng minh nữa. Tôi lấy một vài cái thí dụ nhé. Ông tân thủ tướng, ông sắp sửa làm thủ tướng của nước Đức đó, ông Friedrich Merz, ông ấy đã quay lưng lại với cái truyền thống của người Đức là hoàn toàn trung thành với Hoa Kỳ. Nên nhớ là sau đệ nhị thế chiến đó, người Đức người ta chỉ có biết có Mỹ thôi. Người ta được Mỹ che chở thành hoàn toàn trung thành với Đức. Bây giờ ông thủ tướng mới ông ấy lên đó, ông ấy hoàn toàn quay ngược lại cái chính sách đó và đi và đứng về phía Âu Châu. Ông ấy xin Pháp cái dù nguyên tử của Pháp thay, bởi vì ông ấy nói là cái dù nguyên tử của Mỹ bây giờ không có đáng tin nữa. Thế một cái ông lãnh tụ của cái đảng xanh ở bên Đức đó, tức là cái những người mà họ hoàn toàn hòa bình, họ hoàn toàn nghĩ cái chuyện hòa bình, không bao giờ nghĩ đến chiến tranh hết đó, bây giờ họ đòi là phải tăng cái mức thâm thủng của Đức lên trên 3.5% để đài thọ chiến tranh. 3.5% là sao? Là vì Âu Châu họ có một cái nguyên tắc là các nước hội viên không được thâm thủng quá 3%. Thì cái nước Đức đó, từ trước đến nay vẫn là gương mẫu đó, không bao giờ họ chấp nhận cái chuyện mà thâm thủng quá 3% hết. Bây giờ ngay cả cái đảng mà đảng xanh đó, là cái đảng mà hòa bình nhất đó, họ cũng đòi chấp nhận cái sự thâm thủng về kinh tế đó, để đài thọ chiến tranh. Ông Keir Starmer, ông Keir Starmer đó, thủ tướng của Anh đó. Anh với Mỹ đó, từ trước này là đồng minh hoàn toàn như là anh em với nhau đó, kể cả cái về văn hóa nữa. Bây giờ ông ấy quay lại với Âu Châu, mặc dù là anh không còn ở trong Liên Hiệp Âu Châu nữa, nhưng mà ông ấy quay lại với Âu Châu, bởi vì cái bà gọi là Kaja Kallas đó, là đứng đầu về ngoại giao của Âu Châu đó, bà nói là không thể nào tin tưởng ở Hoa Kỳ nữa. Còn cái ông mà những cái ông khác đó, ông Tusk, thủ tướng của Ba Lan đó, ông ấy nói là bây giờ thế giới tự do đó phải tìm một cái leader khác hơn là Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ ông Trump. Thì ngay ở Canada đó, cái ông mà thủ tướng sắp tới đó, ông Mark Carney đó, ông ấy đắc cử tổng thống cũng chỉ vì cái chính sách của ông ấy cương quyết chống lại cái chính sách của ông Trump mà thôi. Thì Âu Châu nói cho đúng, cho tới giờ này này, tất cả những cái đảng đó mà ủng hộ ông Trump đó, đều mất uy tín hết, tất cả các sông đa rồi đều xuống hết. Thành thử ra cái không khí ở Âu Châu bây giờ đó, vào khoảng 60-70% dân chúng họ ủng hộ Ukraine, họ ủng hộ nhà nước trong cái nỗ lực chiến tranh để tìm cách thoát khỏi cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Đó là cái hiện trạng cho đến giờ này ở Âu Châu.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến, và nếu mà hai vị ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, ông Tường Tuấn hay là tiến sĩ Huy Vũ muốn phát biểu tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian. Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến tiếp theo.
Vâng. Vâng, tôi muốn nói nhiều hơn về Ukraine và cái thương thảo hiện nay đang diễn ra ở bên Ả Rập Xê Út. Thì là tôi thấy rằng là về khi ông Putin ấy, thì là Putin mà không có chiến tranh bây giờ thì là Putin cũng sẽ chắc là cũng sẽ không tồn tại. Cho nên ông này là sẽ cương quyết và sẽ, tôi nghĩ là sẽ lúc nào cũng chỉ có muốn chiến tranh thôi. Thế còn về phía Ukraine thì nhân dân, như tôi đã nói rồi, và Tổng thống Zelensky là lúc nào cũng muốn hòa bình hết. Bởi vì là một cái người bị xâm lược mà. Cho nên là cái đó là cái chắc chắn. Chính vì vậy mà Ukraine cũng sẽ cố gắng làm hết tất cả mọi sức mình để mà trong cái buổi thương thuyết lần đầu tiên này để chứng tỏ cho phía Hoa Kỳ biết rằng là phía Ukraine là muốn hòa bình và muốn thương thuyết hòa bình. Còn bên phía Nga đặt ra những điều kiện như thế để mà tiếp tục chiến tranh. Và chính vì thế mà Tổng thống Donald Trump cũng sẽ phải nhìn thấy là cái người mà gọi là gây hấn cũng như là đã gây ra cuộc chiến tranh này và cũng không muốn cuộc chiến tranh này kết thúc một cách nhanh chóng, ngay lập tức, đấy chính là phía Nga chứ không phải phía Ukraine. Đó. Thế và phía Nga thì như là các diễn giả trước đã nói, thì tôi rất đồng ý với anh Thức là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh xâm lược rõ ràng của phía Nga. Đối với một ngày đẹp trời là anh thấy hàng đoàn máy bay rồi xe tăng tiến vào lãnh thổ và tàn sát giết chóc dân thường rồi các thứ, cũng tức là một cuộc chiến tranh quy mô có chủ định và coi như rất là tàn khốc. Thế cái sự tàn khốc của nó kinh khủng đến mức mà tất cả các nhà báo hoặc là những người gọi là uy tín, các nhà chính trị gia trên thế giới, khi đến Bucha và nhìn thấy những cái thảm sát như thế thì họ kinh ngạc và họ quá là phẫn nộ. Và chính vì thế mà cái sự ủng hộ của Ukraine từ ngày đầu cuộc chiến cho đến giờ là hết sức một cách hết sức có logic và hết sức là bình thường và hết sức là nhiệt tình. Thế và hiện nay thì là tôi thì tôi nghĩ rằng là có hai phương án có thể xảy ra đấy, nếu mà Ukraine, tức là cái Ukraine sẽ không chấp nhận những các cái điều kiện của Nga là mất đất sẽ chấp nhận được là Mỹ họ không viện trợ vũ khí cũng như là chia sẻ tin tức tình báo rồi tất cả những cái đó, thì là phía châu Âu như là anh Thử Thức đã nói là châu Âu đã đoàn kết lại và hiện nay là sẵn sàng để mà thậm chí ở đấy 40.000 quân gìn giữ hòa bình châu Âu rồi bây giờ đang lập ra một cái liên minh mà những nước mà gọi là bạn bè với Ukraine và đuổi những cái nước nhưng mà chuyên môn phá hoại như là Hungary rồi Slovakia ra khỏi, để mà khi mà có một cái quyết định gì đó thì đều được tất cả là đồng ý và cùng giúp giang tay hỗ trợ cho Ukraine. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là nước U sẽ họ sẽ đứng vững ở trong cái cuộc chiến này và sẽ chiến thắng nó lâu hơn. Thế nhưng mà còn cái phương án mà theo tôi nghĩ là còn một chút hy vọng là cái phương án giống như Việt Nam mình có câu rất dễ hiểu là Tổng thống Donald Trump cay xe đấy, tức là sẽ chiến thắng trên, sẽ giúp đỡ Ukraine bằng sức mạnh, gọi là cho thêm vũ khí. Và thì tôi nghĩ rằng là với cái những cái sự giúp đỡ mà hiệu quả như thế của Mỹ, có vũ khí đầy đủ và có các cái gọi là san sân về kinh tế, thì là nước Nga nó sẽ không có được gọi là tồn tại lâu nữa. Và tôi nghĩ chỉ trong năm nay thì nước Nga cũng sẽ sụp đổ, bởi vì là cái hiện nay là cái nền kinh tế của Nga nó rất là yếu. Và thậm chí bây giờ nếu mà đánh nhau nữa thì là bên phía Nga sẽ phải tổng động viên, mặc dù bây giờ hiện nay con số Nga chết giờ cực kỳ nhiều đấy, hàng ngày cứ hàng nghìn người chết như thế phía Nga, bởi vì phía Ukraine thì họ là cố thủ, mà một ông tấn công một ông cố thủ thì tất nhiên ông cố thủ thì thường như anh Tường Tuấn chắc là quân nhân anh biết rất rõ là ông mà cố thủ thì chết gấp 1/5 thôi hoặc 1/4 thôi. Thế còn ông mà tiến công bây giờ là Nga là sử dụng chiến dịch biển người giống như Trung Quốc ngày xưa đánh Việt Nam đấy, cộng với quân lính của Bắc Triều Tiên như thế, thì tôi nghĩ rằng cũng không thọ được lâu. Kinh tế kém, tiền không có, bây giờ phải tăng cái tiền để mà gọi là để trả cho binh sĩ, để mà mua chuộc người ta để người ta đi vào bộ đội, đi vào lính, thì bây giờ thì lập tức ngân sách nó tăng lên. Thế bây giờ mà giá dầu mà xuống nữa, cho nên bây giờ thực sự ra nếu như mà gọi là Tổng thống Donald Trump mà giúp một cái tăng cái viện trợ vũ khí, tăng các cái giáng mạnh vào cái đòn kinh tế nữa, thì là nước Nga chóng thì chảy cũng sẽ sụp đổ. Và lúc đó thì là tôi nghĩ rằng là Ukraine sẽ chiến thắng ở trên gọi là chiến trường chứ không phải trên bàn hội nghị nữa.
Vâng, chúng tôi xin tranh thủ chia sẻ với quý vị một vài cái bình luận mà quý vị theo dõi chương trình gửi về đây đã, qua kênh đây là kênh YouTube. Thì quý vị có danh khoản là Tân Nguyễn hay Nguyễn Tân. Nguyễn Tân thì nói rằng là trước khi phê phán Mỹ thì nên hỏi tại sao EU không cho Ukraine gia nhập khối này. Đó. Một quý vị nữa có danh khoản là Lê Đình Khải thì nói rằng là tại sao EU muốn hòa bình nhưng lại tiếp tục mua dầu của Nga với số tiền hơn cả tài trợ cho Ukraine. Thì một vài ý kiến như thế. Thế còn ban nãy thì cũng có một ý kiến mà họ hỏi đến trực tiếp tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến đấy. Thì nhưng mà giờ nó trôi qua rồi, nhưng mà chúng tôi nhớ đại ý người ta muốn nói là trong cái phát biểu đầu tiên của mình đấy, thì ông Nguyễn Tiến có dùng cái từ tức là ai đó đã đi đêm với những cái chính khách đối lập ở Ukraine, thì người ta nói rằng là người ta thì có cái câu hỏi đặt ra là tại sao có thể nói rằng đấy là đi đêm. Thế còn cũng có một số ý kiến trong cái đợt vừa rồi thì người ta cũng có đặt ra ý kiến, người ta cho rằng là nhiều khi ấy là người ta tới một cái quốc gia nào đó, người ta tham khảo các cái khuynh hướng chính trị khác nhau để người ta có thêm thông tin, thì đấy cũng có thể là một cái động thái được cho là bình thường thôi. Thì không biết là ông Nguyễn Nhật Tiến có muốn bình luận gì lại hay không ạ?
Vâng, tôi chỉ trả lời là bởi vì tôi là người theo dõi rất là sát sao cái tình hình ở Ukraine, và chính vì thế mà tôi cái từ đi đêm này là từ của các chính trị gia của Kiev, họ cũng đã trên hiện là trong thời gian mà nó cũng chỉ mới cách đây 1-2 ngày thôi, cho nên hiện nay là trên các mặt báo của thế giới chắc là nó cũng chưa có nhiều lắm, cho nên cái người hỏi chắc chắn là cái người ở phía bên Ukraine họ hỏi là bởi thực sự ra là những cái này là có thật, và là đây là phía Mỹ, bởi vì phía Mỹ là hiện nay đang rất là muốn, cũng như là bên phía Nga cũng rất là muốn là thay cái tổng thống Ukraine Zelensky, bằng một thứ nhất là có thể họ nói là bầu cử, và thậm chí là còn ám sát rồi, và khi bầu cử thì tất nhiên là phải có người ra thăm dự tranh cử với ông đó, thì là hai cái nhân vật đó là Tymoshenko và Poroshenko, thì là hai cái nhân vật mà từ xưa đến giờ vẫn là cái hai nhân vật đối lập của tổng thống Zelensky. Nhưng mà theo cái gọi là cái poll của cái thăm gọi là thăm 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 hình thăm tham chiếu tình gọi là cái thăm hỏi cái những người dân ở Ukraine ấy, thì họ phải đến 60-70% là họ vẫn ủng hộ tổng thống Zelensky, và họ nói rằng là cái việc đấy chỉ có mất thời giờ thôi, và Zelensky sẽ làm tổng thống tiếp theo, và nếu như mà có ngừng bắn tạm thời, phía Ukraine sẵn sàng là tổ chức bầu cử lại, mặc dù việc đấy có rất tốn kém.
Vâng. Bây giờ thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo, thì không biết là hai vị hoặc là mấy vị chưa phát biểu tiếp theo đấy, thì có vị nào muốn nói? Vâng, chúng tôi thấy ông tiến sĩ Nguyễn Vũ giơ tay, rồi ông Tường Tuấn cũng giơ tay, thì xin mời ông Vũ trước.
Vâng. Yeah. Xin bổ sung lại kiến đối với các anh đã nói trước. Cái anh Nhật Tiến thì bảo là nếu mà Mỹ mà cung cấp vũ khí viện trợ cho Ukraine thì có thể là Ukraine sẽ đánh thắng Nga. Tôi nghĩ đó là một cái câu, đó là một cái lời phán đoán nó hơi lạc quan. Chúng ta nên nhớ rằng ấy, Nga sẽ bị đánh bại ngay lập tức nếu mà họ không có một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Chúng ta phải nhớ điều đó. Chúng ta tưởng tượng sao? Chúng ta tưởng tượng chẳng hạn như là khi mà cuộc chiến mà nó khiến cho Nga cảm thấy bị thất thế đó, thì làm sao mà loại trừ được khả năng họ dùng vũ khí chiến lược một cách giới hạn? Họ có thể dùng vũ khí chiến lược một cách giới hạn, mà trong trường hợp đó thì Ukraine không là đối thủ của họ. Không, họ có thể là miệng vượng cớ là họ bảo vệ những vùng đất mà họ đã chiếm được, những vùng đất của họ. Họ có thể là dùng vũ khí hạt nhân để một cách giới hạn để mà bảo vệ những vùng đó, thì chắc chắn là Nga, Ukraine không thể nào mà là đối thủ. Và lúc này là Mỹ và châu Âu họ cũng sẽ không can thiệp đâu, bởi vì họ không muốn là vì những vùng đất nhỏ như vậy mà họ phải đánh đổ bao nhiêu xương máu để mà họ tham gia vào một cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba quá lớn và mất tổn thất nhiều sinh mạng như vậy cả hai bên. Nó dẫn đến là có thể là cái cả địa cầu nó tan hủy. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta cần phải cố gắng ngừng chiến ngay lập tức, sau đó chúng ta đàm phán. Bởi vì cho dù đổ thêm vũ khí vào Ukraine thì Ukraine họ cũng không thắng được. Đó, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cái chuyện thứ hai nữa chúng ta cũng phải để ý đó. Anh Tự Thức cũng có nói cái chuyện là châu Âu không còn tin tưởng vào Mỹ nữa, nhưng mà các lãnh đạo châu Âu, có lẽ các lãnh đạo châu Âu trong một thời gian dài sống dựa vào cái ô an ninh của Mỹ, cho nên họ quên rằng là bây giờ đó Mỹ họ đã chuyển cái ưu tiên của họ trong chính sách quân sự và ngoại giao sang bên châu Á Thái Bình Dương kể từ thời của Tổng thống Obama, chứ không phải là bây giờ đã sang tới nhiệm kỳ thứ tư của tổng thống rồi. Cho nên cái chuyện mà Mỹ bắt đầu họ chuyển cái quyền lực về quân sự về ngoại giao của họ sang châu Á Thái Bình Dương đó là cái chuyện nó bình thường.
Vâng, chúng tôi thấy
họ muốn là châu Âu gánh vác cái phần an ninh của chính họ, Cho nên cái chuyện mà châu Âu sắp tới phải gánh vác phần an ninh của chính họ và không dựa vào Mỹ nữa là cái chuyện mà châu Âu phải làm, nhưng mà trong một thời gian quá dài như vậy, châu Âu họ còn phải một cái thời gian tái cấu trúc, tái vũ trang, và họ chắc chắn là họ sẽ bị một số đau đớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần mà trước đây Mỹ gánh cho họ về cái phần an ninh đó, thì họ đã chi cho an sinh xã hội rồi. Cho nên bây giờ mà họ mà an châu Âu họ muốn gánh cái phần mà an ninh đó, thì họ phải cắt bớt cái phần an sinh xã hội, họ cắt bớt những phần nào đó, thì chắc chắn là người châu Âu họ cảm thấy là họ bị tổn thương. Cho nên cái chuyện đó là, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện châu Âu cũng phải làm, bởi vì cái an ninh của mình. Nói chuyện thứ hai là liên quan đến anh Từ Thức. Còn chuyện thứ ba nó liên quan đến anh Đỗ Thông Minh đó, thì anh Đỗ Thông Minh bảo là ông Trump ông nói thế này thế kia, nhưng mà chúng ta đừng quên đó, là những cái lời nói của ổng đó, đó là những cái kết, bạn có thể nó gọi là hư chiêu đi không, những cái lời nói của ổng đó là những cái chiêu thức của ổng nhằm áp lực đối phương, nhằm đạt đến một, nhằm hỗ trợ để đạt đến một mục đích nào đó, chứ những lời nói của ổng không phải là những phát ngôn viên hay là những cái những cái lời miêu tả sự thật. Không hẳn, nó có thể là những cái lời đe dọa, nó có thể là những cái lời nói nó đi xa hơn, nó cường điệu hơn, nhưng mà cái mục đích của ông là nhằm đạt được một cái mục tiêu nào đó mà ông hướng đến. Chúng ta phải hiểu điều đó.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời tiếp theo là ông Nguyễn Tường Tuấn ạ. Vâng.
Dạ. Cái suy nghĩ như thế này. Thứ nhất là Tuấn đồng ý với lại tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến đó, là Nga bây giờ là yếu chứ không có mạnh. Đó. Và Nga mặc dù là đồng ý là một cái quốc gia mà có vũ khí nguyên tử, nhưng mà Mỹ cũng có, châu Âu cũng có, thành ra sẽ không anh nào dám dùng hết. Nếu mà anh dùng vũ khí nguyên tử là thế giới này là tự sát, thành ra cái đó là chỉ để hù dọa thôi. Cái mà mạnh nhất mà Tổng thống Trump có được trong lúc này đó là vũ khí về kinh tế. Tôi biết là có rất là nhiều người Việt Nam chúng ta, trong đó có cả Tuấn nữa, không thích Nga, không thích Cộng sản. Nói rõ ràng là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào đây sẽ thấy là cái này. Tổng thống Trump đã nói rất là rõ ràng. Nếu mà Nga không theo vào để mà ngồi vào bàn hội nghị, sẽ có những phong tỏa kinh tế, sẽ có những phong tỏa về ngân hàng, sẽ có tất cả những thứ. Tức là ông có biện pháp chứ không phải là không có biện pháp. Cho nên rằng bây giờ là cái thế cờ nó khác. Vắn tắt nữa là quay trở lại đó, là tiến sĩ nhà báo Đỗ Thông Minh đó là có phê bình Tổng thống Trump, thì cái câu chuyện của ông Trump vào năm nhiệm kỳ 1 đó, nó khác với bây giờ là nhiệm kỳ 2, thưa tiến sĩ. Tuấn xin nói rõ ràng là này, khi mà nhiệm kỳ 1 đó, ông từ một thương gia về địa ốc, ông bước vào chính trị không hề có đàn em, không hề có bất cứ một ai hết. Cho nên rằng là những người mà ông chọn lựa đó là do Đảng Cộng Hòa giới thiệu. Mà ngay cả trong Đảng Cộng Hòa lúc đó cũng không phải là người ta đồng ý với lại ông Trump, nhóm Rhino. Thành ra họ đưa ra rất là những nhiều người mà không có đi thi hành đúng cái chính sách của ông. Cho nên đấy là cái thất bại của ông Trump. Mà thất bại đó mình dễ hiểu. Mình không thể nói ông là người không bất tài được. Mà là vì ông không có một đàn em, không có một tay chân nào trong chính trị hết. Và thưa với tất cả quý vị, nhiệm kỳ 2 bây giờ chúng ta thấy rất là khác. Các vị mà được chọn vào là đều đồng lòng với lại một cái mục tiêu chính trị là hãy đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Thành ra hai cái đó khác nhau, xin chúng ta đừng có lấy cái quá khứ để mà nói bây giờ. Con người chúng ta thay đổi, suy nghĩ của chúng ta thay đổi. Chúng ta không thể nào mà nói cái chuyện mà 6-7 năm trước mà bây giờ lại nói rằng là ồ vì như vậy cho nên tôi không như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái đó hơi khắt khe một tí. Thành ra rằng là chúng ta hãy tin tưởng là sắp tới đây đó. Và Tuấn cũng đồng ý với lại tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ ở chỗ là châu Âu đồng ý là bây giờ một cái điểm tốt mà phải nói rằng ông Trump ông làm được. Tức là trước đây đó là châu Âu dựa rất là nhiều vào Mỹ. Bao nhiêu là ngân sách này nọ dồn cho an sinh xã hội thay vì đầu tư vào quốc phòng. Và ngày hôm nay đó là châu Âu tỉnh thức và thấy rằng ồ, mình không thể nào mà dựa mãi về cái anh chàng Mỹ này được. Mình sẽ phải làm. Đấy là một cái điểm son. Thế nhưng mà Tuấn đồng ý là thế này. Để mà xây dựng lại một cái đội quân của châu Âu hùng để có thể đương đầu được đó, không phải ngủ qua một đêm, không phải là sáng ngày hôm nay bà bộ trưởng hay là ông thủ tướng tuyên bố là sẽ có ngân sách 8.000 tỷ hay 100 triệu tỷ gì đó mà sẽ trở thành một sức mạnh ngay. Quân đội phải có thời gian để xây dựng, phải có thời gian để huấn luyện. Thành ra rằng là chúng ta phải nhìn vào thực tế, chúng ta không có nhìn vào cảm xúc trong cái vấn đề này. Và thực tế vấn đề này đó là hiện nay đó là Tổng thống Trump ông nắm được một cái thế cờ rất là mạnh, thế cờ với lại Ukraine. Nếu bạn không nghe, tôi sẽ không viện trợ nữa, anh sẽ không còn sức. Bởi vì chính Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nói rồi, nếu mà không có sự giúp đỡ của Mỹ, Ukraine không tài nào mà chống nổi. Về mặt Nga, ông Trump nói, nếu mà bạn không ngồi vào bàn hội nghị, tôi sẽ phong tỏa kinh tế, tôi sẽ làm thế này thế nọ. Thân ra bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái hiện tại bây giờ đi và cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai mà chúng tôi sẽ mời ngay nhà báo Đỗ Thông Minh sẽ nói ở cái phần thứ hai đó. Tất nhiên ông vẫn có thể là bình luận thêm những ý kiến mà đã nghe ở cuối cái vòng một này. Thì chúng tôi vẫn phải hỏi thêm ông Tường Tuấn là chúng tôi, nếu chúng tôi nghe không nhầm thì vừa rồi ông có dùng cái từ là nhóm Rhino. Thì nếu bây giờ có những người họ nghe cái từ nhóm Rhino đó, người ta nói là không biết cái ngôn ngữ đó nó có hơi bị miệt thị hay không, thì ông có muốn hồi đáp gì hay không ạ?
Dạ không, không có gì là miệt thị hết. Cái đó Rhino là viết tắt chữ là Republican in name only, tức là chỉ có nhân danh cái tên tuổi của Republican thôi. Nhưng mà thực sự họ có cái chính sách khác, họ là một cái nhóm theo một cái chủ trương khác. Thành ra rằng là tôi không nhìn cái đó là Rhino, xin lỗi quý vị, tôi không nhìn cái đó là một sự xúc phạm. Thế nhưng mà ngay trong nội bộ nước Mỹ, và nước Mỹ là một nước dân chủ, thành ra chúng ta cũng thấy nó có cái điểm yếu chứ nó không phải là điểm mạnh nữa. Tức là cứ 4 năm lại bầu tổng thống một lần. Đó, và cái chính sách của Mỹ là thay đổi, là cứ liên tục mỗi lần mà đổi một tổng thống là thay đổi. Đấy là cái vấn đề chúng ta phải chấp nhận, và đấy là cái ưu điểm của dân chủ. Đó, chúng ta không thể nào bắt là Mỹ phải theo này nọ. Và cái mà bây giờ đó, Tuấn nhìn vào cái bây giờ, Tuấn đồng ý với tất cả quý vị là ông Trump trước đây đó, ông ăn nói lô bồ lắm. Nói thẳng một câu, ông ăn nói có thể nói rằng là mình, nhiều lúc mình nghe mình bực mình đấy. Thế nhưng mà Tuấn nhìn vào cái việc ông làm. Đó. Và nhà báo Đỗ Thông Minh nói rằng 4 năm vừa qua ông chẳng làm được cái gì. Dạ Tuấn xin lỗi, 4 năm dưới thời của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 1 không hề có chiến tranh. Đấy là một cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Xin cảm ơn.
Và bây giờ thì chúng tôi, trước khi chúng ta bước vào vòng 2, thì chúng tôi xin dành cho ông Đỗ Thông Minh ạ, người đã vừa giơ tay vừa rồi ạ, thì có mấy phút để ông có thể hồi đáp hoặc là phúc đáp lại ý kiến của các vị diễn giả trước. Vâng.
À, xin nói ngay với vị diễn giả vừa rồi là tôi không hề nói là ông Trump chẳng làm được gì. Không có dùng cái từ như vậy. Nhưng mà tôi nói tới những cái yếu kém của ông ta mà thôi. Còn về cái vấn đề phong tỏa kinh tế và viện trợ quân sự của Mỹ thì tôi thấy như vậy. Ngay từ đầu khi mà ông Trump chưa nắm quyền thì ông đã chủ trương là không viện trợ rồi. Khi mà Nga tấn công cái ngày 24 tháng 2 đó thì cái câu mà ông Trump ông la lên là cái gì quý vị nhớ không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, quý vị ơi, có thể tưởng tượng một nước xâm lăng một nước khác mà đang là đồng minh với mình mà mình lại khen cái thằng xâm lăng là tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi bây giờ cách đây chừng 2 tuần, Ukraine đưa ra một cái đề án, tức là yêu cầu quân Nga rút quân đi. Thì 90+ quốc gia ủng hộ Ukraine, riêng nước Mỹ là đồng minh thì bỏ phiếu cùng với Nga đó để mà chống lại cái đó. Chưa bao giờ mà trong lịch sử nước Mỹ có cái chuyện là một nước Mỹ dẫn đầu đồng minh mà lại đứng về phía bên địch mà không coi nước đó là nước xâm lăng mà yêu cầu Ukraine hãy nhường đất để mà đổi lấy hòa bình. Ông quý vị thấy không? Và thêm một cái điểm nữa là ông Trump ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, gần như là nước Mỹ nếu mà có đó, chỉ viện trợ cầm hơi về quân sự mà thôi, không có hào hạt. Bởi vì sao? Ông cho rằng là nếu mà còn vũ khí là còn đánh nhau. Nhưng mà cái căn bản của ông là không có đánh nhau. Cho nên rằng là nếu mà nói là vuốt ve anh Ukraine để mà chấp thuận một số những cái điều khoản khác á, thì sẽ viện trợ một tí cho cầm hơi. Chứ không bao giờ có cái viện trợ mạnh về quân sự. Bởi vì từ đầu cuộc chiến là ông Trump đã phản đối rồi, không viện trợ rồi. Và có viện trợ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không dễ gì mà thắng Nga. Ngay cả vũ khí cổ điển đó, thành ra cái chuyện viện trợ tôi thấy nếu mà có đó, nó sẽ tốn thêm chừng 100 tỷ nữa, chắc chắn ông Trump không bao giờ, bây giờ ông đang đòi tiền chứ không bao giờ ông bỏ tiền thêm ra nữa đó. Còn về vấn đề kinh tế, với thưa quý vị, hàng hóa của Nga đó qua bên Mỹ đó mỗi một năm có 3 tỷ, đó là trước khi chiến tranh. Nga không có gì để bán hết, chỉ một vài cái loại nguyên liệu này kia thôi. Thành ra khi chiến tranh xảy ra thì cái mức độ hàng hóa nó giảm tới 90%. Bây giờ phong tỏa cái gì bây giờ? Đã phong tỏa rồi, đã có tới mấy ngàn cái quyết định về cấm vận phong tỏa Nga rồi. Cho nên bây giờ có cấm thêm cũng không còn gì nữa hết. mà cái ngoại thương của Nga thì không có gì hết á, bán cho Mỹ một năm có 3 tỷ à. Mà bây giờ bớt đã 90% rồi, còn có 10% mà anh ra áp lực cái đó thì tôi thấy cũng không có ảnh hưởng gì hết á.
Yeah. Vâng, chúng tôi xin ở đây thật là nhanh, cũng có một cái câu hỏi đây mà chúng tôi nhận được theo cái kênh riêng ở đây là muốn hỏi tác giả Nguyễn Tường Tuấn, ông Nguyễn Tường Tuấn hay là ông Nguyễn Huy Vũ, nói rằng là ông nghĩ thế nào nếu như mà Nga đấy, với phía Mỹ đấy, lãnh đạo của Mỹ đấy, thì sẽ không nói ngay từ đầu, tức là việc ý muốn nói là để cho Nga giữ được nguyên trạng những vùng đất đã chiếm, và thứ hai là cũng không có đả động đến việc là Nga có thể sẽ đạt được cái điều kiện của mình là ngay lập tức cái chữ đàm phán mà Ukraine sẽ không được chấp nhận để vào NATO, mà hãy để cái đó lên bàn đàm phán, thì như vậy nó sẽ cân bằng hơn cho Ukraine thì tốt hơn chăng, hay là sao? Thì quý vị bình luận như thế nào về cái này, tức là cái tiếp cận đó là như thế, tức là không nên nêu ra những cái điều khoản mà có lợi hẳn cho một bên như thế, mà cứ để người ta đàm phán đã, rồi sau đó thì cái khách quan trên đàm phán nó sẽ đi tới một kết quả. Thì không biết là ông Nguyễn Tường Tuấn và ông Nguyễn Huy Vũ có bình luận nhanh thế nào không về cái này. Ông Nguyễn Tường Tuấn muốn nói hay là ông Nguyễn Huy Vũ muốn nói trước ạ? Xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn ạ.
Dạ, Tuấn nghĩ rằng là có lẽ chúng ta nên bình tĩnh và chờ đợi, là vì tất cả những ý kiến các bạn đưa ra đó, nào là phải đòi hỏi Nga thế này, phải đòi hỏi Ukraine thế kia đó, tất cả anh em chúng ta không ai có cái quyền đó. Đấy là cái quyền của cái phái đoàn đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ, họ ngồi tại bàn hội nghị. Thành ra chúng ta cứ bình tĩnh mà chờ xem cái kết quả nó ra làm sao. Và xin lỗi nhà biên khảo Đỗ Thông Minh, Tuấn đã nói lầm là anh nói rằng là Tổng thống Trump là không thành công, cho Tuấn xin lỗi.
Vâng. Không biết là tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ có muốn nói bình luận gì nhanh hay không ạ?
Thì rất là nhanh, là hiện nay là chúng ta thấy là cả Nga và Ukraine có chung một điểm chung là cả hai đều muốn tiếp tục chiến tranh để đạt được một cái giống như dùng một cái đòn bẩy để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Nga muốn một thỏa thuận lớn trước khi chấm dứt chiến tranh. Ukraine muốn là Mỹ đảm bảo một sự an ninh trước khi chấm dứt chiến tranh. Như vậy là cả hai phía gần như là cùng có một điểm chung, đó là tiếp tục chiến tranh để mà đạt được cái mong muốn của mình đó. Cho nên là cái chuyện này là chúng ta thấy là gì, chúng ta thấy là cả hai dù muốn dù không, cả hai đều lao vào cái chuột của chiến tranh để mà đạt được cái điều gì đó cho cái chuột là cuộc đàm phán kế tiếp. Nên tôi nghĩ là cái chuyện mà cả Mỹ áp lực cả hai bên để mà ngồi lại bàn đàm phán hiện nay là cái chuyện mà họ đang làm. Mà tôi nghĩ là chắc chắn là họ càng áp lực nhiều hơn nữa trong những ngày tới để mà mục đích cuối cùng là kéo hai bên tới mức bàn đàm phán.
Vâng, lại có một cái ý kiến, một câu hỏi riêng chúng tôi nhận qua cái đường kênh riêng ở đây, có quý vị, đây là gửi qua đường Facebook ạ. Đây có đường Facebook, xin lỗi quý vị. Quý vị này là có danh khoản là Kim Hoàng hay là Hoàng Kim, nói là xin hỏi các khách mời, đất hiếm chẳng hạn như đất hiếm tập trung ở Lai Châu, và giả sử Mỹ đầu tư vào Lai Châu mà nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam qua ngả Móng Cái thì ảnh hưởng gì đến khai thác của Mỹ ở Lai Châu? Vậy sao Mỹ có thể bảo vệ được Việt Nam? Tương tự bảo đảm an ninh của Mỹ với Ukraine thì các vị cho ý kiến. Thì có lẽ cái phần này chúng tôi xin mời thẳng ông Nguyễn Nhật Tuấn, nếu được ông trả lời ngắn gọn được không ạ? Xin mời ông. Nếu ông muốn. Dạ, xin mời ông Nhật Tuấn ạ.
Tức là Phương hỏi mình gì? Vâng, Nhật Tiến.
Dạ, mời ông Tiến ạ. Ông Nhật Tiến vâng. Ạ.
Thì thực sự ra là cái vấn đề này cũng phía Ukraine họ cũng đã bàn bạc rất nhiều rồi, và chính là mà một trong những cái điều khoản mà khi mà cuộc họp lần đầu tiên, lần mấy lần trước ở Kiev là không thực hiện được ấy. Là bởi vì họ nói rằng là bên phía Ukraine cũng đã mà nêu luôn ra là ví dụ chẳng hạn như là khi mà các công ty của Mỹ ở Kiev ấy, hoặc ở Ukraine ấy, và làm việc rất là nhiều công ty, và khi mà chiến tranh xảy ra thì là Mỹ cũng có đảm bảo an ninh cho những cái công ty đấy, cũng là tức là gọi là vô hình chung để mà bảo đảm an ninh cho Ukraine ra đâu, và chỉ có giúp đỡ về vũ khí thôi. Cho nên sự ra mà cái mà gọi là để có một cái business ở trong cái đất nước đấy, và hoặc là ngay cả các cái công ty gọi là ở bên Nga cũng vậy, khi mà Mỹ rút Nga khi có chiến tranh thì là các công ty Mỹ rút đi hết, thì là phía Mỹ cũng không có gọi là đảm bảo một cái gì cho các công ty đó. Thế chính vì vậy mà cũng trả lời cho câu hỏi này là cái sự hiện diện của các công ty ở một cái đất nước XYZ nào đấy mà có một cái gọi là ấy thì nó cũng không phải là một cái đảm bảo an ninh chắc chắn. Chính vì thế mà phía Ukraine họ đã rất nhiều lần họ bàn về vấn đề này về phía Mỹ. Nhưng mà theo ý kiến riêng của tôi là một doanh nhân, thì tôi nếu như mà tôi có một gọi là một cái quyền lực nào đấy thì tôi cũng chấp nhận cái đó, là bởi vì thực sự ra là đất hiếm thì nó rất là, bởi vì cái khai thác cũng như các cái công nghệ để khai thác và làm ra nó để mà thành một thành phẩm để bán được thì thực sự ra là tiêu tốn rất là nhiều tiền bạc và ký để mà. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là phía Ukraine rất là muốn ký cái hợp đồng này với phía Mỹ để mà có một cái gọi là có một cái công việc cũng như là để có những cái dễ dàng tiếp theo ở trong cái vấn đề về đảm bảo những vũ khí cho Ukraine cũng như là các chia sẻ tin tức tình báo cũng như là tất cả các cái hoạt động để mà ủng hộ cho quân đội Ukraine.
Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề thứ 3 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ban tiếng Việt. Thưa quý vị, bây giờ thì đạo diễn chương trình báo là chúng ta còn khoảng 29 hay là 30 phút nữa thì kết thúc và chúng ta sẽ có một vòng câu hỏi số 2 đó. Và sau đó thì chúng ta đến cái phần gọi là last comment, là cái phần bình luận cuối cùng. Thì thưa quý vị, tuần này thì cũng theo truyền thông quốc tế và Hoa Kỳ thì các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran là từ hôm thứ Hai ấy, thì đã tiến hành cái tập trận trên một cái tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông, khi mà ba đối tác này nhấn mạnh cái sự hợp tác sâu sắc hơn, hoặc là sâu sắc hơn đấy, và thể hiện cái năng lực ngày càng tăng của họ. Thì theo hãng thông tấn Tasnim của Iran thì cuộc tập trận hải quân chung được bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 2025, trong khi Bộ Quốc phòng của Trung Quốc thì cho biết là cuộc tập trận Vành đai An ninh 2025 sẽ được tổ chức gần cảng Chabaha của Iran trên bờ biển Vịnh Oman, với cái mục đích là tăng cường lòng tin quân sự và hợp tác thực dụng trong hoặc kép. Thì cuộc tập trận này là một cái phần của cuộc tập trận thường niên giữa ba nước và diễn ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Iran đều đang căng thẳng với Hoa Kỳ. Và trước đó thì ngay trong cái tuần lễ cuối tháng 2 năm 2025 vừa qua đấy, thì cũng như là VOA tiếng Việt cũng đã đưa tin, từ hôm 28 tháng 2 thì riêng Trung Quốc đã có những cái động thái được cho là phô trương sức mạnh quân sự ở Ấn Thái Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó. Mà trong tuần đó thì Trung Quốc đã tổ chức một loạt các cái cuộc tập trận bắn đạn thật trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, từ eo biển Đài Loan tới biển Tasman. Mà theo đó thì các nhà phân tích cho biết là các cuộc tập trận đấy bao gồm các hệ thống vũ khí cực kỳ mạnh. Thế thì theo dõi các diễn biến động thái này, và trước hết là giữa là Trung Quốc với Nga với Iran như thế đấy, và tiếp đó là của riêng Trung Quốc, thì không biết là quý vị có cái bình luận gì tiếp theo hay không. Thì chúng tôi xin mời từ Tokyo, Nhật Bản, cái bình luận mở lời ở phần này của nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh. Xin mời ông.
Dạ vâng, xin thưa về cái câu hỏi của anh á, thì cái tình hình thế giới trật tự nó đã càng ngày càng thay đổi, và với cái sự vươn lên của Trung Quốc thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tàu chiến của Trung Quốc đã hiện diện ở cái vùng Trung Đông khoảng 10 năm nay rồi, chứ không phải là mới. Và bây giờ đó, với cái tình hình Mỹ coi như đang đe dọa Iran và Do Thái cũng vậy, thì trong khi đó Iran thì đang giúp Nga trong vấn đề mà máy bay không người lái hoặc là một số ít đạn dược vân vân. Vì vậy cho nên nó có cái sự liên kết, mà Nga với tàu thì bây giờ tuy không có hiệp ước nhưng mà trên thực chất thì cũng rất là thân thiết. Thành ra ba cái nước này là đã có cái sự ràng buộc với nhau, mà trong lúc mà tàu nó phát triển, thành ra nó cũng là tương lai có những con đường tàu thủy mà đi qua nhiều đó, hoặc là cái đường nhất đới nhất lộ đó, thành ra nó cũng cần có một cái hiệp ước quân sự hoặc là những căn cứ quân sự ở quanh đó để mà bảo vệ. Cho nên cái chuyện mà tập trận chung này á, nếu mà tôi nhớ không lầm cũng không phải là lần đầu tiên đâu, một vài lần rồi. Và từ từ tàu sẽ tiếp tục củng cố, thuê một vài cái vùng đất như là trước đây là Campuchia rồi Sri Lanka vân vân đó, để mà bảo đảm cho cái đường coi như là hải lộ ở trên biển đó. Thành ra cái chuyện mà tình hình chung căng thẳng, mà Iran thì ở cái thế là bị Mỹ ép đó, và có thể là Do Thái sẽ oanh tạc các cái mỏ dầu và những cái cơ sở nguyên tử Thành ra vì vậy cho nên Iran thì đặc biệt là trong các nước ở Trung Đông là cái nước dầu hỏa đứng hàng thứ nhì sau Saudi Arabia. Do đó mà Iran lâu nay là viện trợ cho tất cả các cái nhóm phiến quân ở các nơi là như vậy. Và Mỹ cũng biết là Iran là nguy hiểm, Do Thái cũng vậy, cho nên cũng chờ cơ hội để mà tấn công. Trong những cái tấn công vừa rồi thì Mỹ ngăn cản Israel đừng có tấn công những cái mỏ dầu và khu coi như là cơ sở nguyên tử, bởi vì có thể nó làm cho cái tình hình căng thẳng ngoài vượt cái tầm. Trước đây thì 5 quốc gia đã họp bàn với Iran để mà ngưng cái chuyện đó, nhưng mà khi ông Trump lên thì ông bác bỏ cái điều đó, vì cho nên coi như lại đi lại từ đầu. Và trong khi đó thì Iran nói là nếu mà bác bỏ cái hiệp ước trước đây thì chúng tôi sẽ tự động, chúng tôi có thể đi tới cái chỗ làm. Mà nhất là bây giờ trong cái tình hình mà Nga đang giúp Bắc Triều Tiên cũng như là đang giúp Iran về một số vấn đề kỹ thuật. Và nếu mà tới một cái mức nào đó, đó là như là Nga đã từng giúp tàu về vấn đề kỹ thuật và vũ khí nguyên tử thì cũng có thể Nga sẽ giúp Iran đó, để mà tại vì cái thời đại này mà chiến tranh cổ điển thì bao nhiêu lâu cũng chưa xong. Nhưng mà nếu mà đụng tới chiến tranh nguyên tử thì lúc đó nó thực sự là rúng động thế giới. Cho nên chỉ cần có thôi, chỉ cần 5 trái thôi, thí dụ như vậy, thủ thôi thì cũng đã vững chân rồi. Còn không, nếu mà không có trái nào á thì không thể nào mà quân lực mà Iran mà so sánh với lại Mỹ được. Và chúng tôi cũng xin lưu ý là trong tất cả các nước Hồi giáo thì nước Iran là cái nước có trình độ kỹ thuật cao nhất, chế vũ khí. Và quý vị biết là cái máy bay drone của Mỹ đó, bao giờ cũng vậy, điều khiển bằng vô tuyến ở dưới cách xa cả 500-1000 cây số, mà Iran nó mở chìa khóa nó vào được, nó lái cả cái chiếc nó đáp xuống phi trường của Iran luôn đó. Thành ra Mỹ là mất nguyên cái drone này, nó kỹ thuật nó tới cái vậy đó, là cuỗm tay trên của Mỹ đã bay qua đất nó điều khiển đáp xuống phi trường nó còn nguyên vẹn luôn đó. Thành ra Iran là tương đối trình độ cũng khá, mà những cái hỏa tiễn tầm trung cái kiểu Scud rồi vân vân đó thì tương đối là Iran là mạnh nhất về vấn đề tự động hóa về vấn đề quân sự. Và bây giờ nếu mà được tiếp tay thêm của Nga nữa thì nó càng mạnh.
Vâng, còn tiếp theo thì từ châu Âu ạ, chúng tôi xin mời ký giả Từ Thức chia sẻ cái góc nhìn của mình.
Dạ, tại sao mà Iran đi hẳn về phía Tàu? Một cái rất đơn giản, Iran là kẻ thù của Ả Rập Xê Út. Hai cái nước Hồi giáo đó họ là kẻ thù của nhau. Thế bây giờ đó, Iran thấy là Mỹ đứng hẳn về phía phe Xê Út. Bằng chứng là cái cuộc hội nghị vừa rồi đã tổ chức ở Ả Rập Xê Út, Saudi. Mặc dầu cho tới giờ này đó, Arabia Saudite bị lên án về cái chuyện mà giết một cái ông ký giả một cách thảm thương. Mặc dầu Arabia Saudite là một cái quốc gia bị lên án rất nhiều lần về nhân quyền, nhất là về quyền của phụ nữ. Thì một cái quốc gia như vậy đó, đang bị đứng lìa ra bên ngoài xã hội đó, tự nhiên với những cái hội nghị vừa rồi đó, họ trở thành một cái vai chính ở trong chính trường. Thì tại sao ông Trump ông ấy lựa Arabia Saudite? Thứ nhất đó là ông ấy muốn có một cái đồng minh để sau này nhờ Arabia Saudite kết hợp những cái nước Ả Rập khác đi với Israel. Thứ hai nữa, ông ấy không muốn cái hội nghị diễn ra ở Âu Châu là những cái nước ủng hộ Ukraine. Thì Tàu đó họ cũng nhân cái cơ hội này để họ dương voi dương oai dự diễn võ mà, để chứng tỏ rằng họ có quyền lực. Thì tại sao họ diễn trong cái lúc này? Thứ nhất đó, là họ nghĩ rằng ông Trump đang lúng túng về vấn đề Ukraine. Ông ấy không có giải quyết nổi trong vòng 24 tiếng đồng hồ như ông ấy đã nói. Về kinh tế đó thì cũng hơi lúng túng, là vì sao? Là vì cái chuyện mà quan thuế đó sẽ đặt vấn đề cho nước Mỹ nhiều hơn là cho những nước khác, cho Canada hay là cho Âu Châu, bởi vì cái lạm phát của Mỹ nó sẽ tăng và nó sẽ đi đến cái thất nghiệp nó sẽ tăng. Thành thử ra đối với Trung Cộng đó, bây giờ đấy, cái kinh tế của Mỹ nó đang bị lúng túng. Thành thử ra họ nhân cái cơ hội này để họ lên tiếng. Hôm vừa rồi đã phát ngôn viên của nói là nếu mà Mỹ muốn chiến tranh, cả về chiến tranh thương mại hay là chiến tranh quân sự đó, thì Trung Cộng sẵn sàng. Họ nó mạnh mẽ như vậy là vì họ cảm thấy rằng có một cái sự lúng túng của Hoa Kỳ mà cho đến bây giờ đó, tôi chưa thấy là cái câu trả lời của của Hoa Thịnh Đốn như thế nào đối với cái thái độ mà dữ tợn đó của Trung Hoa. Trong khi mà ông Zelensky ông chỉ nói một vài câu, ông ấy muốn bảo vệ cái đất nước của ông ấy thôi đó, bị miệt thị, bị khinh bỉ, bị miệt thị trước mặt cả thế giới nữa. Thì đó là cái hiện tình hiện nay. Nhưng mà tôi trở lại một cái vấn đề Âu Châu nữa, như là mấy câu vừa rồi mới hỏi đó, là tại sao Âu Châu hồi xưa đó không cho Ukraine vào NATO. Thì cái đó đúng là cái thời trước đó, thời ông Bush là bố đó, ông ấy đề nghị cho Ukraine vào NATO, nhưng mà hai nước ở Âu Châu, nhất là Đức và Pháp đó, họ không đồng ý cái lúc đó. Là vì sao? Là vì họ lúc đó quả thực là họ ngây thơ quá. Họ không muốn khiêu khích Nga. Họ nghĩ rằng nếu mà từ chối đó thì Nga sẽ biết điều, sẽ không có xâm lấn nữa. Nhưng mà đó là một cái sự hoàn toàn là ngây thơ. Thì bây giờ họ hiểu rồi. Họ hiểu là không thể ngây thơ được nữa. Nhưng cái vấn đề của Âu Châu là gì? Vấn đề của Âu Châu đó là không phải là một quốc gia duy nhất, mà là 27 quốc gia. Thành ra khó mà có một quân đội chung lắm. Mà ngay cả bây giờ đó, họ có một cái tiền tài đó, họ có ngân quỹ để thành lập quân đội đó, cũng phải rất là nhiều năm mà. Những cái chuyên viên họ nói đó, bây giờ muốn sản xuất vũ khí đủ cho chiến tranh ở Ukraine đó, ít nhất phải 5 năm mới xây dựng lại những cái nhà sản xuất vũ khí, nhà sản xuất máy bay, nhà sản xuất các thứ khác. Thành thử ra, nếu mà cái chính sách của Mỹ đó mà gấp rút đó, muốn có hòa bình ngay đó, thì cái tính mạng của Ukraine sẽ rất là khó khăn. Và Âu Châu đó, nếu mà họ có thể chuẩn bị tương lai để bảo vệ cho chính họ đó, họ khó, rất là khó là bảo vệ cho tính mạng cho cái số mệnh của Ukraine của. Thành ra tóm lại đó, cái không khí bây giờ ở Biển Đông đó cũng như là ở Âu Châu đó là cái không khí thế chiến thứ ba đe dọa. Nhiều người nói thế này là Hoa Kỳ đó, ông Trump đó, ông ấy muốn bỏ rơi Ukraine để đặt trọng tâm vào trong cái việc đương đầu với Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng có thể đặt ra một câu hỏi như thế này, là Mỹ đó bây giờ chống lại tất cả các nước đồng minh, từ Canada đến Anh đến Âu Châu, có thể chống tàu một cách đơn giản một mình Mỹ được không? Bây giờ đó, những cái nước mà ngoài Âu Châu ra đó, họ ngả theo cái khối BRICS. Nếu mà cái chính sách của ông Trung tiếp tục đó, coi thường đồng minh đó, miệt thị đồng minh đó, đến một lúc nào đó Hoa Kỳ sẽ đơn độc một mình mà. Đó là một cái điều đáng lo ngại. Bởi vì cái đó nó sẽ đưa đến cái hậu quả đầu tiên là Ukraine, rồi sau này đó có thể là Đài Loan bị đe dọa.
Vâng, bây giờ thì chúng ta còn có 45, tức là chúng ta có 15 cộng với 3 phút, chúng ta còn 18 phút nữa. Vâng, thì chúng tôi rất là mong quý vị phát biểu thật là gọn gàng nếu có thể được. Và lát nữa chúng ta sẽ có một vòng gọi là các cái bình luận cuối cùng để quý vị nói thêm nữa. Bây giờ chúng tôi xin mời California, Orange County, mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến.
Vâng. Ý kiến của tôi thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc tập trận lần này ấy, nó giống như một cái cuộc biểu dương lực lượng trên toàn cầu. Nga thì đe dọa châu Âu, Trung Quốc thì phụ trách châu Á Thái Bình Dương, thế còn Iran phụ trách Trung Đông. Và khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là chúng tôi cũng chả quan tâm đến cái chuyện này, thì đúng là thật sự là một cái thấy rằng là cái tương quan lực lượng bây giờ hiện nay là coi như hầu như các cái lục địa đó là đều phải hiểu được một điều rằng là bây giờ mình chỉ phải dựa vào chính mình mà thôi. Thế thì là tôi thấy rằng là Nga và Trung Quốc chính là một cái đối tác chiến lược mà có cùng một mục tiêu để làm suy yếu châu Âu và là Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà thời gian cuối gần đây ấy, thì là thực sự ra là cả cái bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin và Moscow thì họ tuyên truyền một cách khủng khiếp là về bây giờ là cái liên minh Mỹ và Nga. Thế nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là cái khả năng tuyên truyền của họ và đánh lừa dư luận của Nga thì nó đã nổi tiếng trên thế giới rồi. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là nhiều người cũng nói rằng là Nga, Hoa Kỳ muốn kéo Nga về phía mình để mà chống lại Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Nga sẽ không bao giờ không bao giờ rời bỏ Trung Quốc, bởi vì thực sự ra là Nga mà họ cũng đã nói rằng là nếu như tổng thống Hoa Kỳ thì chỉ có bốn nhiệm kỳ 4 năm thôi, nhưng mà những cái lãnh tụ như là Tập Cận Bình thì sẽ là mãi mãi. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là không bao giờ mà Nga họ rời bỏ Trung Quốc, và Trung Quốc không bao giờ để cho Nga mà ra đi một cách coi như là như vậy. Đấy thì là ý của tôi là như thế. Và Iran ấy thì thực sự ra là một cái nước mà có một cái nguồn tài nguyên rất là dồi dào, và hiện nay họ đang nắm trong tay những cái quân bài như là có cái lực lượng ủy nhiệm giống như Hezbollah và Houthis ở Trung Đông ấy, và họ có thể để mà họ làm suy yếu Hoa Kỳ gì. Và tôi nghĩ rằng là cái hiện nay thì cái cuộc tập trận này nó là giống như là một cái biểu dương là được một cái thế giới là cái liên danh đấy, cái liên minh đấy nó hiện nay đang là muốn là đứng lên làm bá chủ và thay thế Hoa Kỳ để mà dẫn đầu thế giới. Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, thưa hai ông Nguyễn Hữu Vũ và ông Nguyễn Tường Tuấn, thì cũng có cái người thì họ theo dõi cái diễn biến này đó, nhất là việc mà tập trận chung giữa Trung Quốc, họ ở đây họ ý kiến riêng đây gọi là Trung Cộng đấy, với Nga với Iran, thì họ nói thêm rằng là sao không gọi thêm cả Bắc Triều Tiên vào nữa cho cái trục này cho nó đầy đủ thêm bốn cái, thì không biết là hai vị có bình luận gì thêm hay không về cái câu chuyện này. Chúng tôi thấy ông Nguyễn Tường Tuấn cười trước, thì chúng tôi xin mời ông, sau đó nếu ông Nguyễn Vũ muốn bình luận bình luận thêm. Vâng.
Dạ vâng, vị khán thính giả nào nói điều đó rất là đúng, là vì chúng ta đã từng nghe trước đây về cái gọi là liên minh ma quỷ Nga, Tàu, Iran và Bắc Hàn. Đấy là bốn cái anh đó. Và Tuấn thấy rằng là đây là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm và cho thế giới chúng ta phải để ý. Đúng như là ông Từ Thức vừa nói đó, tức là nếu như mà cái liên minh đó mà nó hợp lại với nhau và nó trở thành một cái vị trí có thể thay thế Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là thế giới chúng ta sẽ không có bình an đâu. Thành ra đây là một cái giai đoạn mà rất là quan trọng. Không phải là chúng ta nói về vấn đề thích Trump hay ghét Trump, MAGA hay không MAGA, mà đây là cái vấn đề là chúng ta phải ngăn cản cái sự kết hợp giữa Nga và Trung Cộng, hay là ít nhất là có một cái khoảng cách nào rời họ. Đó. Và Iran đó là cần phải đặt dưới cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Và nếu cần đó là Do Thái có thể nghĩa là giải quyết vấn đề Iran. Bởi vì thành thật mà nói đó là chúng ta không cách nào mà có thể thuyết phục Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini về cái vấn đề mà gọi là ý thức hệ tôn giáo của ông hết. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Cảm ơn quý vị.
Vâng, thì không biết là ông Nguyễn Thị Vũ. Vâng, xin mời Nguyễn Thị Vũ. Trước khi chúng ta vào vòng cuối là vòng last comment, bình luận cuối cùng. Vâng, xin mời ông.
Dạ, cảm ơn Quốc Hương. Thì chúng ta thấy cái cuộc tập trận này á, là một cái cách mà thường là các cái nước mà gọi là đối thủ của Mỹ á, họ ngồi lại với nhau, thì cái chuyện này mỗi nước trong đó nếu đều họ đều có một cái lợi ích riêng của họ, không? Iran họ muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ Nga và Trung Quốc chẳng hạn, và Trung Quốc họ cũng muốn nhận được sự có thêm những đồng minh, rồi Nga họ cũng có muốn nhận được những đồng minh, những cái sự giúp đỡ, và thực chất là họ đã nhận được giúp đỡ của Iran và Trung Quốc từ rất lâu rồi. Về phía Trung Quốc đó, thì Trung Quốc họ cũng muốn là có thêm những đồng minh từ những cái nhóm gọi là chống đối Mỹ trực tiếp. Trung Quốc họ cũng xây dựng thêm những đồng minh khác nữa, chẳng hạn như trong khối BRICS, gồm có Brazil, có Nga, có Ấn Độ. Cho nên là cái chuyện mà Trung Quốc họ cố gắng xây dựng những cái nhóm nào mà nó cảm thấy là nó nhằm đối chọi lại với Mỹ, hình thành một thế giới đa cực, thì đấy là Trung Quốc họ muốn làm như vậy để mà ngăn ngừa cái chuyện mà Mỹ là mà trở thành một cảnh sát trưởng là kiểm soát hết toàn cầu. Cho nên mỗi cái nhóm mỗi nước họ đều tham gia vào cái liên hiệp đó, họ đều có những cái gọi là những quyền lợi của mình, những lợi ích của mình. Cho nên cái chuyện mà như anh Nguyễn Thành Tuấn có đề cập đó, thì nếu mà chúng ta làm những người đến từ một cái nước gọi là nước nhược tiểu chẳng hạn, nước nhỏ chẳng hạn đây, thì chúng ta sẽ thấy cái gì, thế giới hiện nay đang chia hai phe, một phe bên là dân chủ, một cái phe bên kia là những cái phe độc tài và thiếu tự do. Thì nếu mà một ngày nào đó mà cái phe độc tài thiếu tự do đó họ trở nên mạnh mẽ hơn và họ cho nên là có thể là khống chế cái thế giới này, thì đó là một cái điều rất tồi tệ cho thế giới. Cho nên là dù muốn dù không, tôi nghĩ là cái người dân yêu mến tự do trên thế giới, chắc chắn là họ biết là những cái nước nào họ nên ủng hộ và những chính sách nào họ nên ủng hộ để mà thế giới nó trở nên nó tự do hơn, nó tốt đẹp hơn và nó tôn trọng cái giá trị của người nhiều hơn.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta xin đi vào cái phòng cuối cùng, tức là cái bình luận cuối cùng trước khi chương trình khép lại ạ. Thì ở cái vòng này thì quý vị có thể là phát biểu thêm một cái ý mà quý vị muốn nói, hoặc là trao đổi lại với quý vị nào trước đó đấy mà có ý kiến quý vị muốn có phản biện lại, phản hồi lại. Thì ngoài ra thì nhưng mà về phía chúng tôi thì chúng tôi có một cái gợi ý như sau, thì một quý vị nào mà có thể trả lời ngắn gọn được thì rất là quý. Hoặc là trả lời một phần trong đó cũng được. Thì đó là thưa quý vị là qua các cái diễn biến động thái mà thời sự mà được đề cập, được phân tích trong chương trình đó. Rồi thì theo quý vị thì các cái tham vọng chính yếu nếu có của hai cái cường quốc là Nga, ở đây như là ở châu Âu cụ thể là qua cái hồ sơ cái xung đột Nga-Ukraine đấy. Thế rồi thì Trung Quốc, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, rồi biển Đông Nam Á, rồi thì Đông Á, eo biển Đài Loan vân vân đấy. Thì trong bối cảnh hiện nay thì theo quý vị là cần phải được, và cũng tất nhiên phải nhìn cả tới đây nữa phải không ạ, thì cần phải được xác định như thế nào cho nó chuẩn xác, nó đúng, và xác định rồi thì ứng phó làm sao đó, nhất là với các cái quốc gia, các đất nước mà có quyền lợi nó liên quan, nó sát sườn tới mình ở những khu vực ấy. Thế còn đối với riêng chính quyền của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đấy, ở nhiệm kỳ này đấy, thì theo quý vị là với những cái thách thức ở trên đấy, với hai, đặc biệt hai cường quốc như vậy đó, thì có thể là dễ xử lý, dễ dàng, hiệu quả, khả thi hay không, hay là như thế nào đó, thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không. Thì ở phần này có lẽ chúng tôi xin đổi trật tự một chút, và chúng tôi mời ông Huy Vũ trước, sau đó sẽ mời các vị khác.
Dạ, cảm ơn Quốc Phương. Chúng ta nếu mà chúng ta theo dõi cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đó, là Hoa Kỳ họ muốn kiềm chế Trung Quốc, nhưng mà họ không muốn là một cái cuộc chiến tranh toàn diện của Trung Quốc diễn ra. Điều đó chẳng có lợi gì cho thế giới cả. Chúng ta phải nhận thức điều đó. Cho nên những nước trong khu vực Đông Á, nơi mà cái cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra trong tương lai đó, lãnh đạo những nước đó họ phải hiểu biết rằng là họ đi cái chính sách ngoại giao sao cho cái quyền lợi của mình nó tốt nhất, trong cái sự tôn trọng cái quyền lợi của những nước sát bên, chẳng hạn Trung Quốc chẳng hạn đi, và trong khi đó tôn trọng quyền lợi của Hoa Kỳ ở khu vực nữa. Cho nên cái đó là cái điều quan trọng. Họ chắc chắn là những nước đồng minh của Hoa Kỳ, họ có những cái sự chia sẻ nào đó với Hoa Kỳ, nhưng mà chắc chắn là họ cũng không có muốn mà gây cái sự xung đột quá lớn đến Trung Quốc, bởi vì nó gây cái sự rất khó khăn cho Hoa Kỳ trong chuyện là xử lý cái mối quan hệ đó, bởi vì chắc chắn là Hoa Kỳ không muốn có một cái cuộc gọi là chiến tranh toàn diện của Trung Quốc cả. Nhưng mà có thể là Hoa Kỳ thể hiện những cái sức mạnh ở khu vực để bảo đảm rằng là không, Trung Quốc không có tiến xa hơn trong cái chuyện bá quyền trong khu vực, và sẵn sàng là cho Trung Quốc thấy là một cái cuộc chiến tranh với Mỹ nó sẽ không lợi gì cho cả hai quốc gia cả, ngay cả Trung Quốc cả. Cho nên cái chuyện mà sắp tới chúng ta sẽ thấy nó là cái chuyện là sự hiện diện nhiều hơn của Hoa Kỳ ở khu vực, quyền để mà răn đe Trung Quốc và ngăn ngừa cái chuyện là thay đổi hiện trạng khu vực. Thưa anh.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh ạ, từ Tokyo, Nhật Bản.
Dạ vâng, tôi xin có hai ý kiến. Thứ nhất là cái vấn đề có những ý kiến là nước Mỹ sẽ phân hóa Nga với Tàu để mà coi như là Mỹ dễ dàng đối phó. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy là sau khi mà Nga Tàu tranh chấp nhau về vấn đề chủ nghĩa xét lại, rồi thứ hai là đánh nhau ở Hắc Long Giang, ở cái đảo Châu, thì tất cả những chuyện đó đã qua và cái hiệp ước biên giới giữa Nga với Tàu đã xong. Và sau này thì hai bên tỏ ra rất là thấm thiết, là nước gần nhau mà đương nhiên cũng sợ nhau nữa, thì tốt nhất là ngồi lại với nhau. Thì họ đã có mỗi một lần mà Nga tổ chức đại lễ hay là Tàu tổ chức đại lễ thì đi qua đi lại rất là nhiều mà không bao giờ có những đại diện của Âu Châu cả. Nhưng mà Nga làm thì Tàu qua, mà Tàu làm thì Nga qua, tức là ít nhất là cứ hai lần thì lại một lần qua. Đó, thành ra có thể nói là Tập Cận Bình cũng nói là hai bên đã gặp nhau 80 lần rồi. Và cái mối thân thiết đó thì hiện tại đang đối đầu với Mỹ, cho nên là nó không có cái vết nứt giống như trong quá khứ để mà Mỹ có thể phân hóa được. Tôi thấy chắc chắn là không thể phân hóa được. Bây giờ hai bên họ đã kháng khít với nhau và họ đã bị Mỹ phân hóa một lần rồi, chắc chắn họ không để xảy ra lần thứ hai. có một điểm là chúng tôi muốn nhận xét về vấn đề ông Trump mà quý vị cũng để ý đó, là ông không hiểu sao ông toàn khen những lãnh đạo cộng sản không à. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ông cũng khen là tốt, ông còn qua ông phất cờ nữa. À, ông Tập Cận Bình cũng là một người lãnh đạo giỏi, rồi Kim Trinh Ân cũng là bạn tôi, Putin cũng là bạn tôi. Tất cả đều là người lãnh đạo cộng sản và chế độ độc tài hết. Mà có lẽ Trump cũng mơ những cái vị trí như vậy lắm, điều khiển nước nó dễ. Đó, trong khi đó tất cả các lãnh đạo khác, nhá, từ Nhật, Nam Hàn cho tới cả Âu Châu, ông khen không khen một ai hết, mà hầu hết là ông chê, tôi không hiểu tại sao. Vậy thì có phải giống như ông thiếu tá tình báo KGB nói là ông này là điệp viên của Nga hay không? Thì tôi thấy cũng lạ đó. Nhưng mà cái
vâng, vâng, chúng tôi xin lỗi ông Đỗ Thông Minh ạ. À, vâng, thì xin lỗi ông với cái điểm sau cùng ông nói vừa rồi đấy là được cho là những cái cáo buộc đấy. Hiện nay thì không và ở đây thì không có đề cập tới những cái cáo buộc như thế. Vâng ạ. À, thì ông có 15 giây nếu ông muốn nói nốt ạ. Dạ, xin mời ông
Thông Minh tiếp tục. Đủ rồi, có nhiều đó.
Vâng ạ. Vâng ạ. Không biết là ông Nguyễn Tường Tuấn có muốn nói gì thêm hay không ạ, hay muốn phản hồi gì không, xin mời ông. Sau đó chúng tôi xin mời ông Từ Thức và tiếp theo là đến tiến sĩ Nhật Tiến. Vâng.
À, dạ vâng. À, Tuấn chỉ xin thưa rất là rõ ràng là như thế này thôi. À, Tuấn luôn luôn là phân biệt rất là rõ ràng cái lời nói khác với cái việc làm. Ông Trump ông có thể là ông qua bên Trung Cộng, rồi ông có thể khen, rồi ông có thể khoe là đứa cháu gái của ông cháu ngoại ông là biết hát bài hát Trung Cộng. Thế nhưng mà sau đó rồi đó thì là ông vẫn nghĩa là thẳng tay đối đầu với lại Trung Cộng. Cho đến bây giờ chúng ta thấy rất là rõ ràng có rất là nhiều những cái quyết định mà chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 đưa ra là bao vây Trung Cộng. Thành ra Tuấn thích nhìn vào việc làm thay vì về lời nói. À, xin chấm dứt.
Dạ, à, xin mời tiếp theo từ Paris, ký giả Từ Thức.
Ờ, trước hết hai câu về vấn đề weekend này. Nếu mà ngây thơ nghĩ rằng có một cái ký kết nào đó, đó sẽ có hòa bình lâu dài ở weekend hay ở Âu Châu đó, tức là không biết gì về Putin hết á. Ông Putin ngay từ khi mà ông ấy còn là công an đó, ông ấy đã nói rồi là cái đau đớn nhất trong cuộc đời của ông ấy đó là cái sự tan vỡ của Nga Xô Viết. Mà cái mộng của ông ấy đó cũng như cái mộng của rất nhiều người Nga đó là tái lập lại cái đế quốc Nga hay tái lập lại cái Nga Xô Viết, trong đó cái lãnh thổ của Nga đó nó ra khỏi cái nước Nga và nó dần dần đi sát đến Âu Châu. Thành thử ra dù có ký kết gì nữa đó, nó chỉ là một cái cơ hội để cho ông ấy tạm nghỉ để ông ấy tiếp tục trong vòng 4 năm nữa, 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa, chiến tranh sẽ bùng nổ trở lại. Và không bao giờ, nếu mà Putin còn sống nữa, thì cái giấc mộng đó không bao giờ chấm dứt hết. Và cái hiểm họa chiến tranh cũng không bao giờ chấm dứt hết. Thành ra đừng có ngây thơ mà nghĩ rằng ký là xong là có hội nghị. Đừng có ngây thơ mà nghĩ rằng chiến tranh để có hòa bình, mà mọi người yêu chuộng hòa bình, không muốn chết chóc. Cái lý luận đó, đó tôi đã nghe từ cái hồi ở Việt Nam ngày xưa rồi. Ký xong đi, mấy cái ông mà ở Âu Châu đó ký đi để hết chiến tranh, để khỏi trên TV, khỏi thấy cái chuyện tăng tóc, để ba là bây giờ cái thảm họa đó nó trở lại với người Ukraine. Thế bây giờ trở lại cái chuyện mà Hoa Kỳ đó, tôi chỉ nói một cái vắn tắt như thế này thôi. Ông Trump đó, cái chính sách của ông ấy là America First. Thì để đối đầu với cái America First, mấy cái nước khác họ cũng đâu có ngu, thì sẽ có những cái chuyến Canada First, Âu Châu First, tàu First. Thành thử ra đưa đến một cái sự xung đột hơn là cái sự phát triển ở trong tương lai. Mà cái mà tôi ngại hơn nữa đó là nếu mà ông ấy đối xử với những đồng minh ở Âu Châu đó, với Canada đó, với tất cả những nước chung quanh đó, một cách miệt thị như vậy đó, thành như dần dần ông ấy đẩy những cái nước nhỏ vào tay Nga hay là vào tay tàu.
À, vâng, và thế là cuối cùng thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến.
Tức là cái tham vọng của Nga, và chính vì vậy mà thực sự ra cái dã tâm của Putin là phải chiếm bằng được Ukraine, sau đó sẽ khôi phục lại cái vị thế cường quốc của đất nước mình. À, vì thế chính ra cái nếu mà Ukraine sụp đổ thì cái hệ lụy của nó thì sẽ vô cùng kinh khủng, tại vì thực sự ra là ngay cả Trung Quốc cũng thế thôi. Trung Quốc, đại diện của Trung Quốc là ông Liu Xe, là vừa rồi cũng ở châu Âu ấy, ông cũng đã tuyên bố rằng là Trung Quốc ủng hộ cái toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Là tại sao như vậy? Là bởi vì là ông ấy coi Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, và bây giờ nếu mà Ukraine mà coi như là toàn vẹn lãnh thổ, có nghĩa rằng là Trung Quốc có thể lúc nào cũng có thể gây hấn để xâm chiếm lại Đài Loan, vì tôi lấy lại đất của tôi có làm gì đâu, đây là ông Đài Loan là đất của tôi mà. Chính vì thế mà tôi thấy rằng là cái sự mà gọi là phải ủng hộ Ukraine và để mà chấm dứt cái cuộc chiến tranh này bằng cách nào đó, và tốt nhất là trên bàn đàm phán. Thực sự ra là tôi nghĩ rằng là bàn đàm phán, cái đó là cái mà tốt nhất. Thế nhưng mà nếu không được thì là chúng ta cũng vẫn phải giúp đỡ, và hiện nay là châu Âu là đứng ra giúp đỡ, hoàn toàn đứng ra giúp đỡ Ukraine về vấn đề vũ khí và đứng ra để thay thế, sẵn sàng đứng ra thay thế Hoa Kỳ ở trong cái chuyện này. Thì tôi thấy rằng là Ukraine với cái sức người cũng như là hiện nay Ukraine là hàng năm là sản xuất đến hơn 1 triệu con drone ấy, và bây giờ là tiến tới năm nay là khoảng 2 triệu rưỡi con, và tiến tới là 4 triệu rưỡi con. Như vậy là tôi nghĩ rằng là với cái năng lực của mình, cũng với lòng yêu nước, cũng với cộng với cái sự giúp đỡ của gọi là những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, thì là Ukraine sẽ đứng vững và sẽ chiến thắng ở trong cái cuộc chiến với Nga.
Vâng, ý kiến của tôi. Vâng, thế và khi ý kiến vừa rồi đấy thì cũng đã khép lại bàn tròn chuyên đề tuần này của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của đài, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời là các ông tiến sĩ Nguyễn Nhật Tiến từ Orange County, California, nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, ký giả Từ Thức từ Paris, và tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ từ Ecuador, thì đã nhận lời và tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA, cũng như là không nhất thiết là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.